Thôi con cảm ơn Alleluia. Chúa cho chúng con đặt Ngài làm chủ đời sống của chúng con. Alleluia. Không có điều gì cao hơn Ngài, không có điều gì ở trên Ngài, nhưng Ngài là trên tất cả mọi điều. Con cảm tạ Ngài. Alleluia. Ngài trên tất cả mọi đời sống của chúng con. Alleluia. Ngài là đứng đầu của chúng con. Chúng con theo sau Chúa Jesus Christ. Chúng con bước theo Ngài. Chúng con được tự do theo sau Chúa Jesus Christ để khai phóng năng quyền của Ngài, khai phóng quyền năng của lửa Đức Thánh Linh của Ngài. Đời sống của gia đình của chúng con, dòng tộc của chúng con, anh chị em của chúng con trên đường dây này, khai phóng sự cứu rỗi của Ngài cho dân tộc Việt Nam của chúng con ở khắp nước Mỹ này. Con cảm ơn Ngài. Những người mà chúng con gặp hàng ngày, Chúa ơi, họ chưa được cứu, xin Chúa ban ơn sức dầu cho anh chị em của chúng con để cho chúng con cũng chia sẻ, Chúa ơi, chia sẻ về tình yêu của Chúa Jesus Christ. Xin Chúa ban sự dạn dĩ cho mỗi anh chị em của chúng con, không có sự nhát sợ trong tinh binh của Đức Chúa Trời, tinh binh thập tự đoàn của Chúa Jesus Christ, không còn có sự nhát sợ nào nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Thánh Linh của Ngài ban cho chúng con sự dạn dĩ để chúng con học lời Chúa, chúng con phải áp dụng theo lời của Ngài, theo mạng lệnh của Ngài để dạy dỗ chúng con. Cho chúng con nhờ cậy Đức Thánh Linh của Ngài khi chúng con làm chứng. Chúa ơi, chúng con nhờ cậy Đức Thánh Linh của Ngài để chúng con cho người ta thấy được tội lỗi của con người, và họ nhận biết, Chúa ơi, họ nhận biết, họ phải ăn năn trước mặt Ngài. Chúa ơi, cho chúng con nói về thập tự giá của Đấng Christ và sự sống lại của Ngài, chứ không phải nói về điều gì khác. Chúa ơi, vì sứ đồ Phao-đô đã thành công trong chức vụ vì ông nói về thập tự giá của Đấng Christ và sự sống lại của Ngài, đem người ta đến sự ăn năn tội lỗi trước mặt Ngài. Hallelujah. Bởi luật pháp của Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài, họ phải nhận tội trước mặt Ngài. Con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Nguyện dòng sông Thánh Linh của Chúa giờ này tuôn chảy trong mỗi lòng của chúng con, để chúng con khao khát sự cứu người. Hallelujah. Khao khát làm theo lời của Ngài. Con cảm tạ Ngài. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài, mọi sự suy tôn thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa tấm lòng biết ơn Ngài. Thì giờ này đây xin Thánh Linh của Ngài, Ngài dẫn dắt chúng con. Hallelujah. Khai sáng cho chúng con, cho chúng con sự thông biết lời của Ngài, cho chúng con yêu mến lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và làm theo lời của Chúa một cách đẹp lòng Ngài, trong sự kính sợ Ngài, trong sự hầu việc Ngài. Mọi sự chúng con làm trong tình yêu của Đấng Christ, Chúa ơi, không phải bất cứ một động lực nào khác. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, con hiệp chung với anh chị em của chúng con trên đường dây này, dâng lên Chúa lời tán dương Ngài, lời chúc tụng Ngài. Hallelujah. Trong danh Thánh Chúa Jesus Christ vinh hiển, Ngài không đổi thay, muôn thu Jesus Christ của chúng con không đổi thay. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Thánh vinh hiển của Ngài, con thành kính cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Và hôm nay em xin được phép học lời Đức Chúa Trời cùng chung với tôi tớ Chúa cũng như anh chị em trên đường dây này. Cảm ơn Chúa là về cái sự tha thứ của Esau đối với em mình là Gia-cốp. Cảm ơn Chúa khi em đọc lại những cái đoạn kinh thánh này thì em thấy là Gia-cốp, ông là một người cũng rất là đặc biệt ha. Cảm ơn Chúa, ông cũng rất là một người rất là đặc biệt. Cảm ơn Chúa. Có ai nhớ là tại sao mà Gia-cốp phải rời bỏ quê hương mình để đến nhà La-ban là cậu của mình để sinh sống không? À, anh chị em chúng ta nhớ cái câu chuyện tại sao mà Gia-cốp phải rời khỏi gia đình mình, rời khỏi mẹ của mình và anh của mình để đi đến sống tại nhà cậu của mình là La-ban.
Vì Gia-cốp cướp quyền trưởng nam. Gia-cốp cướp lấy cái ơn phước mà Y-sát không? Y-sát. Y-sát đến ngày mà ông muốn chúc phước cho con của ông thì cái luật Do Thái thì chúc phước cho cái người con trai trưởng nam, nhưng mà Gia-cốp mẹ của Gia-cốp giúp cho Gia-cốp giả thành Ê-sao, thành đã đến để cho Y-sát chúc phước, thành ra thay vì chúc phước cho Ê-sao, thành ra Gia-cốp rồi Ê-sao giận trả thù, thành ra trốn đi.
Cảm ơn cô Hồng. Cảm ơn Chúa. Rất là chính xác ha. Cảm ơn cô Hồng. Chúng ta thấy là Y-sát có hai người con là Ê-sao và Gia-cốp, nhưng mà một người đó thì khao khát về thuộc linh, còn một người khao khát về thuộc thể. Tại sao chúng tại sao em nói điều này? Bởi vì khi mà Esau đi săn bắn về, ông đói và ông, nhu cầu của ông là cần ăn, và Jacob thì ông khao khát về thuộc linh nên ông mới đem lấy cái canh phản đậu, và Esau nói rằng hãy cho anh ăn cái canh đó, thì Jacob mới ra cái điều kiện rằng là nếu mà em cho anh ăn thì anh phải cho em quyền chuyển nam. Thì Esau không có cần đắn đo gì hết, cái quyền chuyển nam là cái bên cái người Do Thái là cái đó là rất là quan trọng để mình được phước để đến từ người cha của mình. Nhưng mà Esau thì không quan trọng về cái quyền chuyển nam, và bởi vì muốn ăn cái chén canh đó mà ông đã trao cái quyền chuyển nam cho Jacob. Đó là mình thấy là cũng trong cùng một cái gia đình, cũng cùng được dạy dỗ từ một người cha, một người mẹ, nhưng mà hai đứa con lại khác nhau. Một người thì hướng về thiên thượng, một người thì hướng về thế gian, hướng về cái vật thể, về cái thuộc thể, còn người hướng về thuộc linh. Và chúng ta thấy tại sao mà em nói là Jacob đặc biệt, bởi vì Jacob hướng về thuộc linh và Chúa thấy cái điều đó và Chúa ban ơn cho ông. Và chúng ta thấy kể từ cái lúc mà ông muốn khi mà Isaac sắp qua đời thì sẽ chúc phước cho người con trưởng nam, thì ông muốn được cái phước đó, ông khao khát được cái phước đó, cho nên ông đã theo cái mưu kế của mẹ mình là giả thành Esau và mặc cái đồ giống như, tại vì Esau là cái người ông có lông á, cho nên là Jacob phải mặc cái đồ lông vô giống như là Esau, để cho khi cha mình rờ đến thì ông tưởng là Esau và ông chúc phước. Cảm ơn Chúa. Và bởi vì cái lý do mà ông khao khát phước lành của Chúa, cho nên ông trở nên một người đặc biệt mà Chúa Ngài thương xót và Ngài ban ơn giùm giữ ông. Cảm ơn Chúa. Và khi mà Esau đi về thì Esau thấy rằng Chúa Isaac đã chúc phước cho Jacob là em mình, thì ông giận dữ và ông nghĩ rằng là đến khi nào mà cha ông mất á, Isaac mất á, thì ông sẽ giết Jacob. Và mẹ của Jacob biết được điều này và kêu Jacob đến để trốn nhà Laban, là cậu của Jacob, là người em của mẹ của Jacob là Rebecca. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng kể từ đây thì cuộc đời của Jacob bắt đầu thay đổi. Cảm ơn Chúa. Và ông phải trốn đi đến nhà cậu của mình. Và cái bắt đầu hành trình này thì bắt đầu chúng ta thấy rằng trước đó thì Chúa chưa có bày tỏ gì cho Jacob, nhưng mà bắt đầu từ lúc mà ông trốn đi thì bắt đầu Chúa bày tỏ cho ông một cái giấc mơ. Ông có một cái chiêm bao tại Bethel và ông thấy một cái giấc mơ rằng là có một cái thang bắt từ ở dưới đất lên tới tận trên trời, và các thiên sứ của Chúa từ trên trời đi xuống trên thang đó. Chúng ta thấy rằng là Chúa ngự trên đầu cái thang mà phán với lại Jacob rằng là ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac, là của cha ngươi. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Cảm ơn Chúa, bởi vì sự khao khát phước lành của Chúa mà Chúa đã đói xem đến Jacob, và Chúa thấy ông đi trốn tránh Esau như vậy, Chúa cho ban cho ông một cái giấc mơ giấc chiêm bao. Ông đang ngủ tại bên trên và cái thang mà Chúa cho Jacob thấy, là Chúa phán với Jacob rằng Chúa sẽ ban dòng dõi người đất mà người đương nằm ngủ đây. Và Chúa cũng hứa cái điều này cho Jacob, giống như Chúa hứa cho Abraham là ông nội của Jacob, là Chúa nói rằng là dòng dõi ngươi sẽ đông như các bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các phi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Và câu số 15 trong đoạn 28 đó, sáng thế ký này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Tạ ơn Chúa, Chúa biết rằng Jacob đang đi trốn Esau, đi qua một cái xứ khác, cho nên Chúa cho cái lời hứa này cho ông là Chúa sẽ ở cùng ông đi đâu, Chúa sẽ theo gìn giữ đó và đem ông về xứ này. Mặc dù ông có đi đâu đi, nhưng mà Chúa sẽ đem ông trở lại cái xứ mà gia đình của ông đó, đang ở đó, là cái xứ Canaan này. Vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Tại ơn Chúa Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thành tín. Khi mà Chúa đã hứa với ông điều này, thì chúng ta qua cái đoạn đến 30 câu đoạn sáng thế ký 33 đó, thì chúng ta sẽ thấy là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài nói và Ngài làm cái điều y như Ngài hứa trong cái đoạn 28 này đối với Gia-cốp. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng Gia-cốp là một người sống trong gia đình của người cha mình là Isaac và Rebecca, và ông khao khát thuộc linh, bởi vì có thể là ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đã ban phước cho cha mình rất là thịnh vượng, cho nên ông biết cái điều này và ông để ý và ông biết điều này. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Chúa phán như vậy thì Gia-cốp thất nhất, và ông nói rằng thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Có nghĩa là ông ngủ ngay tại đó mà ông không biết Chúa hiện diện nơi đó, và khi mà ông thức dậy thì ông nói rằng Chúa đang hiện diện ngay đây, và ông rất là sợ và ông nói rằng đây thật là đền của Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Và ông dậy sớm, ông lấy cái hòn đá đó, cái ông hòn đá mà ông nằm ông ngủ đó, ông đứng lên làm cây trụ, ông đổ dầu lên trên chót trụ đó rồi đặt tên chúng nào là Bê-tên. Rồi sau đó là chúng ta thấy là Gia-cốp hứa với Chúa đó, ông hứa với Chúa rằng nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi được trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Và chúng ta thấy ở đây là Gia-cốp hứa một thêm một điều nữa, đó là nếu mà Chúa gìn giữ ông á, thì ông sẽ xưng Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Và ông ở đây ông câu số 22 trong đoạn 28 sáng thế ký đó, thì ông lấy hòn đá để dựng làm trụ là đền của Đức Chúa Trời. Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Cảm ơn Chúa. Mặc dù lúc này ra đi là Gia-cốp không có cái gì trong người hết, ông chỉ có một cây gậy thôi à, chứ không có một cái tài sản gì hết trơn. Nhưng mà ông hứa với Chúa rằng là nếu mà Chúa đó cho ông thịnh vượng đó, thì ông sẽ nộp 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Và ông làm cái đền thờ để thờ phượng Chúa ngay cái tại chỗ đó. Cảm ơn Chúa là Gia-cốp luôn cảm tạ ơn Chúa khi mà Chúa ban phước cho ông, và ông lúc nào cũng làm cái đền thờ tại nơi cái chỗ mà ông đi á. Sau những cái đoạn sau chúng ta thấy đi đến đâu thì Gia-cốp cũng làm đền thờ, bàn thờ để thờ phượng Chúa hết. Cảm ơn Chúa, đó là một cái điều mà Chúa đẹp lòng về cuộc đời của Gia-cốp. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng khi mà Gia-cốp đi đến nhà của La-ban đó, thì La-ban hứa rằng là làm công trong 7 năm thì ông sẽ gả đứa con gái là Ra-chên cho Gia-cốp. Nhưng mà sau khi mà bởi vì yêu Ra-chên đến nỗi mà 7 năm Gia-cốp coi giống như đôi ba bữa. Đây nói là nhưng bởi vì yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Có nghĩa là tình yêu của Gia-cốp đối với Ra-chên rất là sâu đậm, cho nên ông thấy 7 năm làm việc cho ba của Ra-chên giống như có 3-4 bữa thôi. Cảm ơn Chúa. Và sau 7 năm đó rồi thì ông mới kêu La-ban là gả đứa con gái Ra-chên cho ông. Nhưng mà La-ban đã gạt Gia-cốp. Và buổi tối hôm đó sau khi mà tiệc tùng xong rồi, thì La-ban cho đứa con đầu của mình là Lê-a đến ngủ với lại Gia-cốp. Và khi sáng tới tỉnh dậy thì Gia-cốp mới thấy là mình bị lừa. Và Gia-cốp nói rằng tại sao mà La-ban lại làm điều đó. Rồi La-ban nói tại vì cái phong tục ở đó đó là người em không được gả trước, phải gả người chị trước. Và nếu mà Gia-cốp muốn lấy được người em là Ra-chên thì Gia-cốp phải làm cho ông thêm 7 năm nữa. Và vì yêu Ra-chên mà ông lại làm thêm cho cậu mình 7 năm nữa, có nghĩa là 14 năm được hai đứa con của ông La-ban, cũng như là hai người hầu nữa, tất cả là 4 người vợ. Cảm ơn Chúa. Và sau 7 năm đó thì là 14 năm tất cả. Rồi Gia-cốp phải làm cho La-ban thêm 6 năm nữa. Và trong 6 năm đó thì của cải của Gia-cốp trở nên thịnh vượng, vì Chúa thấy rằng La-ban đã lừa gạt Gia-cốp, cho nên Chúa giúp đỡ cho Gia-cốp là tài sản của La-ban càng ngày càng nhiều lên, thì Chúa cũng ban cái tài sản đó cho Gia-cốp. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng Gia-cốp sau 20 năm thì Gia-cốp làm việc ý, cái Chúa ban phước, cái tay Chúa phù giúp Gia Cớp, cho nên Gia Cớp có một cái sự khôn ngoan để khi mà những cái con súc vật đó, nó dê con chiên đó mà khi nó giao cấu với nhau thì Gia Cớp nói với La Ban rằng những cái con nào mà có đốm, có sắc đen, có rằn thì thuộc về Gia Cớp. Và khi mà những con đó giao cấu với nhau thì Chúa đã ban ơn và những rất là nhiều cái con dê con chiên đó có đốm, có sắc đen và có rằn, và những cái con đó thuộc về Gia Cớp. Cho nên cái ông La Ban ổng bắt đầu ổng ghen tức và ổng đổi cái thái độ đối với Gia Cớp, và cái sắc mặt của ông thay đổi. Và chính điều đó mà Gia Cớp mới thấy rằng là ông không thể ở trong nhà La Ban được nữa. Và Chúa cũng thấy cái điều đó và Chúa muốn cho Gia Cớp trở về Canaan, trở về cái nơi mà ông đã từ đó đi ra. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng Gia Cớp nói với lại vợ con ông rằng là vì Đức Chúa Trời phù hộ ông cho nên những cái của cải của La Ban hầu như đi vào tay của ông. Dạ. Cho nên bắt đầu lúc này là Gia Cớp có rất nhiều chiên và dê và tôi trai tớ gái, cũng như là ông nói với lại hai người vợ của ông là Lea và Rachel, và khi mà ông đến đây ông không có gì, nhưng mà sau khi mà bây giờ ông giúp đỡ cho cha của hai người vợ mình thì ông đã được Chúa ban phước như vậy, và họ cũng công nhận cái điều đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Gia Cớp đã quyết định đi về lại xứ của nhà cha mình, thì Chúa cho cái điều đó xảy ra, Chúa giúp đỡ cho Gia Cớp. Nhưng mà trước khi Gia Cớp đi về thì Gia Cớp cũng có một cái điều lo sợ là khi về thì người anh của mình là Ê-sao, như nãy mình nói là ông đã cướp cái phước lành của Ê-sao, cho nên ông cũng lo sợ rằng Ê-sao là anh của mình sẽ trả thù, sẽ giết vợ con mình và những cái súc vật mà ông đem về. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa là đấng thương xót. Chúa đã, như nãy em nói cái câu mà Chúa hứa đó, là Chúa hứa với ông là câu 15 trong đoạn 28, này ta ở cùng ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Cảm ơn Chúa, Chúa hứa cái lời đó. Thành ra là khi mà Gia Cớp trở về lại Canaan đó thì Chúa có bảo vệ Gia Cớp như thế nào. Chúng ta bắt đầu học đoạn 32 và 33. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng đoạn 32 đó thì trước khi về thì Gia Cớp rất là sợ hãi và sầu não. Em xin đọc ở đây Sáng Thế Ký đoạn 32 câu số 7, câu số 8, câu số 9 và câu số 10, 11, 12. Gia Cớp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo cùng các bầy bò, bầy chiên, lạc đà ra làm hai đội mà rằng nếu Ê-sao đến hãm đánh một trong hai đội thì đội còn lại sẽ thoát được. Chúng ta thấy rằng cái trong cái tâm trí của Gia Cớp nghĩ rằng là ông trở về, ông phải chia làm hai đội. Nếu mà Ê-sao anh của ông đến mà trả thù đó, thì một đội có thể thoát được, còn một đội có thể bị đánh, chứ không phải bị chết hết. Và cái câu số 9 tiếp tục, đoạn Gia Cớp cầu rằng hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Và cảm ơn Chúa, từ cái đoạn 28 bây giờ đến đoạn 32, Chúa lại phán với Gia Cớp nữa. Và Chúa nói rằng hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Cảm ơn Chúa là Chúa lúc nào cũng gìn giữ Gia Cớp và Chúa lúc nào cũng nói chuyện với Gia Cớp ha. Cảm ơn Chúa. Và tiếp tục câu 10. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thật mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Cảm ơn Chúa là khi này thì Gia Cớp nói chuyện với Chúa, và Chúa Gia Cớp biết mình là cái người hèn mọn, không đáng chịu cái ân huệ của Chúa, và Chúa là đứng thành thật và Ngài đã làm ơn cho kẻ tôi tớ Ngài, tức là Gia Cớp đó. Thì ông nhận biết rằng trước khi mà ông đi qua sông Giô-đanh đi đến nhà La-ban thì ông chỉ có một cây gậy thôi, mà bây giờ trở về đó thì lại có hai đội quân này. Cảm ơn Chúa là sự thịnh vượng mà Chúa ban trên cái đời sống của Gia Cớp về cái phần vật chất ha. Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 11. Vậy cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sao anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Là Gia-cốp chúng ta thấy rằng trước khi ông trở về, ông cầu xin Đức Chúa Trời hãy giải cứu ông khỏi tay của anh của mình, vì ông sợ rằng Ê-sao đến đánh ông và đánh luôn con cái và những cái súc vật của ông nữa. Rồi tiếp câu 12, và Ngài có nói rằng quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như các bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Cảm ơn Chúa, Gia-cốp nhắc lại cái lời hứa của Chúa cho mình. Ông đối lại với Chúa, ông khi mà ông trở về thì ông có cái sự lo sợ đó, nhưng mà ông nói chuyện với Chúa, ông nhắc lại với Chúa là Chúa đã hứa với mình là sẽ cho dòng dõi mình đông như các bãi biển và như sao trên trời không đếm được. Gia-cốp nói lại cái lời hứa của Chúa đối với ông để cho Chúa làm cái điều đó trên đời sống của ông. Gia-cốp đối lại cùng Đức Chúa Trời, ông xin Chúa giải cứu ông khỏi tay của Ê-sao, và ông đã bắt đầu ở đây khi mà ông nói chuyện với Chúa xong rồi, bắt đầu chúng ta thấy rằng ông làm điều gì. Ông bắt đầu ông đem kêu cái những cái tôi tớ của ông đem cái lễ vật đến để dâng cho Ê-sao, để làm cho anh mình nguôi cơn giận trước khi mà ông đến giáp mặt với Ê-sao, và ông tin rằng Chúa sẽ giúp đỡ mình. Cho nên cái chúng ta thấy hành động của Gia-cốp đối với anh của mình là muốn anh mình tha thứ cho mình, muốn anh của mình hòa giải với mình, cho nên đã đem cái lễ vật đến để dâng cho Ê-sao anh của mình để làm hòa, để muốn anh mình làm hòa với mình. Thì cái điều này chúng ta cũng áp dụng trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó cho một người nào đó, mình làm cái điều nào đó mà làm cho người khác giận dữ, và giống như trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng Gia-cốp làm cho anh mình giận dữ và muốn giết mình, ông phải trốn đi 20 năm. Thì trong đời sống của anh chị em chúng ta, nếu mà chúng ta có làm phiền lòng ai hay là làm cho người khác tổn thương, thì chúng ta cũng hãy giống như Gia-cốp, chúng ta cũng làm một cái điều gì đó để làm cho họ nguôi cơn giận. Chúng ta có thể đến để đưa một cái món quà nào đó để làm hòa, để mua xin sự tha thứ của người khác. Thì đây chúng ta thấy rằng Gia-cốp đã làm điều đó. Nhưng mà trong thực tế, con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có làm được điều này chưa? Và em thấy rất là khó. Và khi mà mình làm cho người nào giận rồi đó, thì đó, mình cũng không muốn gặp mặt người đó nữa. Mình cũng không muốn làm điều gì tốt cho người đó nữa. Mà ngay cả là mình không có muốn là cái người đó mà mình làm cái điều này để mình đem cái một cái món quà gì đó đến cho họ, mình thấy là mình thấp hèn quá phải không, mình thấy là mình tại sao mình phải bị sỉ nhục quá phải không. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Gia-cốp đã làm điều này. Có thể chúng ta nói rằng tại vì Gia-cốp là em của ổng, là em của Ê-sao, em ruột của ổng, hai anh em ruột thịt, thì nên họ mới làm như vậy được. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng lời của Chúa nói rằng chúng ta, khi mà chúng ta tin Chúa Giê-xu rồi, chúng ta là trong Đấng Christ, chúng ta không phân biệt và là chúng ta là dòng người Giu-đa hay người Gờ-rét, người nam hay người nữ, người tối mọi, người tự chủ, chúng ta tất cả là anh em trong Đấng Christ. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta coi giống như là anh em của chúng ta trong Đấng Christ, cũng giống như anh em ruột thịt ở đây mà nói về cái phần khác là Gia-cốp với Ê-sao, chúng ta cũng có thể làm được giống như là Gia-cốp nếu mà chúng ta có một cái tấm lòng khiêm nhu, hạ mình xuống là biết mình có lỗi rồi, mình và mình đến với cái người đó và mình đem cái lễ vật hay là một cái món quà gì đó để làm cho họ vui giận. Ở đây chúng ta thấy được là Gia-cốp đã làm điều này. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy cảm ơn Chúa là trước khi mà Gia-cốp đến gặp Ê-sao đó, thì Chúa cho cái, chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này cũng rất hấp dẫn ha. Chúa cho Gia-cốp, Chúa cho một người vật lộn cùng Gia-cốp, nhưng mà cái người này không thắng được Gia-cốp, và Gia-cốp đã và phải đánh vào xương hông của Gia-cốp, cho nên Gia-cốp bị trẹo cái cẳng. Và chúng ta thấy rằng Gia-cốp không để cho cái người này đi, Gia-cốp cũng phải kêu người này là ban phước cho Gia-cốp và nói rằng và nói với người này rằng nếu mà ngươi không ban phước cho ta thì ta không để cho ngươi đi. Cảm ơn Chúa. Và cái người mà vật lộn với Gia-cốp đó thì hỏi tên Gia-cốp, thì nói với Gia-cốp rằng tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel. Từ lúc này, từ lúc mà Jacob vật lộn với cái người của người đó đó, thì cái người đó nói rằng từ lúc này tên của Jacob sẽ đổi thành Israel. Đó là lý do mà dân Israel ngày nay có cái tên là Israel ha. Vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta đều được thắng. Cái tên Israel, Israel có nghĩa là vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta đều được thắng. Chúng ta thấy rằng tại sao mà nói vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta đều được thắng, bởi vì cái người mà Chúa cho vật lộn với Gia-cốp đó không thể thắng được, không thể thắng được Gia-cốp. Cho nên cái người đó nói rằng ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta đều được thắng. Và người ta ở đây em nghĩ là nói về Ê-sao đó, là cái về thuộc linh đó, ông là cũng thắng Ê-sao về cái phần thuộc linh nữa ha. Cảm ơn Chúa. Và kết quả là chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 33 đó, cảm ơn Chúa, thì chúng ta qua cái đoạn 33. Dạ em xin một người đọc cái đoạn 33 ha. Từ câu số 1 cho đến câu số 16. Cảm ơn Chúa. Dạ.
Amen.
Dạ, dạ. Dạ em mời chị Oanh ha. Chị Oanh đọc rồi Sáng Thế Ký đoạn 33 từ câu số 1 đến câu 16 thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tha thứ của Ê-sao đối với Gia-cốp em mình ha. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời tôi tới con cái của Chúa lắng nghe lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 33. Gia-cốp và Ê-sao hòa hảo nhau. Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn. Kìa, Ê-sao dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con cho Lê-a ra trên và cho hai bên tên đồi. Sắp hai tên đồi và con cái họ ở trước. Kế đến Lê-a và con cái nàng ra trên cùng Joseph ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người ôm choàng cổ mà hôn. Rồi hai anh em đều khóc. Đoạn Ê-sau nhướng mắt lên thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng các người mà em có đó là ai? Đáp rằng ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người sắp mình xuống. Lê-a và các con gái nàng cũng lại gần sắp mình xuống. Đoạn ra trên và Joseph lại gần và sắp mình xuống. Ê-sau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm chi? Đáp rằng ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói, hỡi em, anh đã được rủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Thưa rằng, xin anh, không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhập lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin hãy nhập lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết. Người này sinh Ê-sau quá đến nỗi phải chịu nhập lấy. Ê-sau nói, hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Gia-cốp đáp, Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đương có con bú. Nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, để đến chừng nào tới nhà Chúa tại xứ Seir. Ê-sau nói, vậy, anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng, chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nội này đó, Ê-sau bắt đường trở về Seir. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn chị Oanh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng trước khi mà Gia-cốp gặp anh mình là Ê-sau đó, thì Gia-cốp đã chuẩn bị những cái lễ vật dâng cho anh mình là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đương bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Đó là chúng ta tìm thấy trong đoạn 32 trước đó, đó là câu 14 và câu 15. Chúng ta thấy rằng Gia-cốp chuẩn bị rất là đầy đủ ha. Ông chuẩn bị cái lễ vật để dâng cho anh mình và ông cũng chia làm hai đội. Và chúng ta thấy rằng ông sắp những cái con đồi trước, rồi con cái của những con đồi, rồi sau đó đến Lê-a, rồi con cái của Lê-a, sau đó là Ra-chen, con cái của Ra-chen. Thì ông nghĩ rằng nếu mà Esau đó tấn công đó, hai đội binh, ông chia ra làm hai đội để đi gặp Esau đó, thì tấn công đó thì những người ở xa có thể chạy được, tức là cái người mà ông yêu đó là Ra-chên cũng như con cái của Ra-chên đó là có thể thoát thân được, còn ông để những cái con đồi cũng như là Lê-a sắp ở phía trước. Mà chúng ta thấy rằng mặc dù là Chúa đã hứa như vậy, nhưng mà Gia-cốp cũng có một cái sự suy nghĩ riêng của mình. Ông cũng có một cái sự lo sợ ở đây, ông sợ là Esau sẽ trả thù. Mặc dù Chúa đã hứa rồi, nhưng mà cái sự sợ hãi vẫn còn ở trong Gia-cốp ha, cho nên ông đã làm cái điều này. Nhưng mà chúng ta thấy như thế nào? Khi mà Esau đem 400 người tới thì ông sợ rằng những người đó sẽ giết gia đình của ông, con cái của ông, cũng như là những chiên và dê, súc vật mà ông đem theo. Nhưng mà chúng ta thấy là bởi vì Gia-cốp có cầu nguyện trước khi ông trở về gặp Esau, cho nên Chúa đã làm cho lòng của Esau thay đổi. Thay vì là Esau là cái người muốn giết Gia-cốp, trả thù Gia-cốp, thì chúng ta thấy rằng Chúa là một cái điều rất là ngạc nhiên đối với Gia-cốp. Ông ngạc nhiên và ông thật là cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho cái tấm lòng của Esau tha thứ cho ông, và Esau đã thay đổi hoàn toàn, không phải giống như 20 năm trước ha. Chúng ta tìm thấy trong đoạn 33, chị Quanh mới vừa đọc câu số 4. Nhưng Esau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Esau không có trách móc ở đây, Esau cũng không có muốn giết Gia-cốp, cũng không muốn giận dữ. Ông chỉ đem 400 người đến để đón tiếp Gia-cốp mà thôi, chứ không phải đến để trả thù. Cảm ơn Chúa là cái sự thành tính của Chúa trên đời sống của Gia-cốp, và Chúa đã làm điều này. Chúa đã khiến cho lòng của Esau tha thứ cho Gia-cốp, và hai anh em trở lại hòa thuận với nhau. Chúng ta thấy câu số 5, đoạn Esau nhướng mắt lên thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng: các người mà em có đó là ai? Đáp rằng: ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tới anh. Esau khi mà gặp Gia-cốp thì hỏi: ủa, những cái người đàn bà đó rồi những đứa trẻ đó là ai? Esau không có tưởng tượng được là Gia-cốp đi tay không, nhưng mà về đó thì là có hai đội quân và có 4 người vợ và cũng như rất là nhiều con cái và chiên với dê nữa, cho nên ông ấy hỏi là những người đó là ai. Và Gia-cốp đáp rằng là vợ và con của ông mà Chúa là đãi cho ông, tôi tớ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng Esau khi mà Gia-cốp cho dâng những cái lễ vật cho Esau thì Esau không có muốn nhận, tại vì Chúa cũng có ban phước cho Esau, cho nên ông không muốn nhận những cái lễ vật đó. Trong câu số 9 ông nói rằng: hỡi em, anh đã được đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Và Gia-cốp nói rằng: xin anh không, nếu em được ân trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Chúng ta thấy ở đây Gia-cốp có một cái lời nói rất là khôn ngoan, đối với anh mình, là nói rằng là khi mà ông thấy được mặt của Esau giống như là ông đang thấy được mặt Đức Chúa Trời vậy á. Cho nên những cái lễ vật mà ông dâng cho Esau, Esau phải nhận chứ đừng có từ chối. Chúng ta thấy rằng khi mà nói cái lời này thì lòng của Esau rất là vui mừng, đúng không? Khi một người mà nói cái lời đó cho chúng ta, đem lễ vật đến cho chúng ta mà nói rằng thấy mình giống như là thấy mặt Đức Chúa Trời, thì mình còn điều gì vui hơn nữa là cái người đó tôn trọng mình và vẫn yêu thương mình. Cảm ơn Chúa. Và em cũng để ý với anh chị em một cái điều này nữa, là trước khi mà Gia-cốp nói chuyện với Esau đó, trong câu số 3 đó, thì Gia-cốp sắp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Có nghĩa là Gia-cốp rất là hạ mình trước mặt anh của mình vì mình đã phạm lỗi. Sắp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Và chúng ta thấy rằng không phải chỉ có Gia-cốp sắp mình xuống đất trước mặt Esau, mà tất cả những cái người mà đi theo Gia-cốp là vợ và con của mình, nó cũng sắp mình xuống trước mặt của Esau nữa. Chúng ta thấy rằng cái câu số số 6, hai tên đòi và con cái họ lại gần người sắp mình xuống. Lê-a và con cái nàng cũng lại gần sắp mình xuống. Ra-chên và Joseph cũng lại gần mà sắp mình xuống. Tất cả những người mà Gia-cốp đem theo mình, vợ con mình, nó đều sắp mình xuống trước mặt Esau. Khi mà họ làm những cái hành động đó thì chúng ta thấy làm sao mà Esau không tha lỗi cho Gia-cốp được. ông có một cái sự khôn ngoan, cái sự hạ mình và muốn được tha thứ, muốn được sự giải hòa, muốn được anh của mình tha thứ cho mình và giải hòa đối với mình. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng sự hạ mình của Gia-cốp trước mặt anh của mình và dâng của lễ cho anh của mình, và khi anh của mình không nhận cái lễ vật thì ông cũng năn nỉ là hãy nhận đi, vì ông thấy được Ê-sa-u cũng như ông thấy được Đức Chúa Trời, và những cái lễ vật này là chính tay mà Chúa ông làm ra, bởi Chúa ban phước cho ông, cho nên ông muốn cái điều đó dâng lên cho Ê-sa-u. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng, em nghĩ là lúc này Gia-cốp ông rất là ngạc nhiên, và ông không tưởng tượng được là Ê-sa-u tha thứ cho ông hoàn toàn và chạy đến ôm lấy ông, và hai người đều khóc. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Gia-cốp mặc dù ông ở nhà La-ban, ông được Chúa ban phước đầy đủ về vật chất, nhưng mà trong cái tấm lòng từ sâu thẳm của ông á, ông vẫn chưa có được giải quyết với anh của mình. Mặc dù được thỏa lòng với cái gia đình của mình, vợ con mình, của cải, cuộc sống của Gia-cốp không có thiếu thốn, nhưng mà trong cái tâm hồn của ông vẫn còn bị một cái vướng mắc về cái sự mà chưa tha thứ của anh mình đối với mình. Trong lúc mà ông còn ở nhà La-ban, cái mọi cái vấn đề chưa được giải quyết, cho đến khi mà ông gặp anh của ông và anh của ông đã ôm lấy ông và nói lời tha thứ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Ê-sa-u vẫn vui vẻ với em của mình, tha thứ làm hòa với Gia-cốp. Và sau đó thì chúng ta thấy Ê-sa-u nói rằng thôi hãy trở về nhà anh đi. Thì Gia-cốp mới nói rằng Ê-sa-u anh đi trước đi, em thì em còn vợ con rồi chiên bò đi, rồi con cái thì nó còn nhỏ, có đứa nó yếu lắm cho nên đi không có được nhanh giống như là anh đâu, anh đi trước đi rồi em sẽ đi sau. Và mình thấy Ê-sa-u ở đây rất là thương Gia-cốp á, ông nói là ông sẽ để mấy người đầy tớ của ông để đi theo Gia-cốp, để dẫn Gia-cốp đến nơi của ông. Nhưng mà Gia-cốp nói rằng anh đừng có làm như vậy, không sao đâu, anh cứ đem tôi tớ của anh về đi, rồi em sẽ đến sau, em đi từ từ cũng tới. Cảm ơn Chúa là Ê-sa-u cũng có một cái sự quan tâm đến em của mình, là muốn những cái người tôi tớ để đi chung với Gia-cốp để đi đến cái nơi của mình để được an toàn. Nhưng mà Gia-cốp biết rằng Chúa luôn ở cùng ông và ông không cần cái điều đó, và ông nói với anh của mình là anh không có cần phải làm điều đó cho em, anh cứ đem những cái người tôi tớ của anh về đi, rồi em sẽ từ từ đi theo sau và đến đó. Cảm ơn Chúa, Chúa ban cho Gia-cốp một cái sự khôn ngoan tuyệt vời. Em thấy rằng Gia-cốp có một sự khôn ngoan trong cái lời nói, trong cái hành động, trong cái cử chỉ của mình đối với cái người mà mình phạm lỗi, và đã nhận được sự tha thứ từ cái người mà mình phạm lỗi. Tạ ơn Chúa là Ngài đã giúp đỡ cho Gia-cốp, Ngài khiến lòng của Ê-sa-u tha thứ cho Gia-cốp. Vì chính Chúa phán với Gia-cốp rằng ông phải trở về quê hương và Ngài sẽ làm ơn cho ông. Và Chúa thật sự, Chúa đã làm ơn cho ông. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng tiếp trong cái đoạn này, xin chị Quang đọc giùm em câu 17 cho đến câu 20, là Gia-cốp biết ơn Chúa. Ông khi nào mà Chúa làm cái điều gì cho ông á, ông cũng biết ơn Chúa hết, và ông cũng làm cái bàn thờ để thờ phượng Ngài hết trơn. Ở tại nơi đây thì ông dừng lại tại Sukkot và ông làm cái bàn thờ và thờ phượng Chúa. Và xin chị Quang đọc giùm em cái câu 17 cho đến câu 20 thì chúng ta thấy rằng Gia-cốp biết ơn Chúa.
Gia-cốp đi đến Sukkot, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái lều cho súc vật, cho nên họ đặt tên chúng này là Sukkot. Gia-cốp ở xứ Pha-đan Aram đến thành Sichem, thuộc về xứ Canaan, được bình an. Người đóng trại trước thành bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá 100 miếng bạc của con Hemo cha Sichem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ơn Ơn Ohe Israel. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cái chữ mà Ơn Ơn Ohe Israel có nghĩa là, dưới người ta dịch là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel, có nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Gia-cốp. Tại lúc này ông đã được đổi tên thành Israel rồi ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng ở đây Chúa đã ban phước, đã làm cho Gia-cốp và Ê-sa-u được giải hòa, cho nên ông lại lập cái bàn thờ ở nơi đây và ông lại thờ phượng Chúa và ông tạ ơn Ngài. Và đời sống của chúng ta cũng vậy, khi mà Chúa ban phước cho chúng ta cái điều gì thì chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa. Và chính cái đền thờ ngày hôm nay của chúng ta là thân thể của chúng ta, là đền thờ của Đức Thánh Linh. Và chúng ta cũng có thể đến đền thờ về cái vật thể ở trong hội thánh với anh chị em của chúng ta để chúng ta tạ ơn Chúa về những điều mà Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Giống như Gia-cốp, mỗi lần Chúa làm điều gì cho ông thì ông cũng biết tạ ơn Chúa. Và ông là cái một người mà đặc biệt, mà em thấy rằng Chúa nói là đi đâu Chúa cũng gìn giữ, cũng ban phước, cũng bảo vệ hết. Và chúng ta có muốn giống được như Gia-cốp không? Và chúng ta thấy rằng qua cái bài học này thì Gia-cốp không còn bị cầm giữ bởi tội lỗi mà ông đã phạm với anh của mình, là cướp cái phước của anh mình và bị anh mình hầu như muốn giết mình. Nhưng mà qua cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Chúa đã làm cho Gia-cốp đã được giải thoát khỏi cái tội lỗi đó, vì ông đã làm những cái điều mà đối với anh mình là xin sự tha thứ qua những cái lễ vật cũng như những cái lời nói. Cảm ơn Chúa. Gia-cốp không còn bị cầm giữ bởi cái sự giận dữ của anh mình nữa, không còn bị Ê-sau muốn trả thù nữa. Chúng ta thấy rằng cái Gia-cốp là một cái gương đáng cho chúng ta để học về cái sự tha thứ. Khi mình phạm lỗi với người khác, mình phải biết cách đến để mình xin sự tha thứ và sự hòa giải. Cảm ơn Chúa. Thì em có một cái đọc một cái bài này nói về một cái tổ chức cơ đốc có cái sứ mạng là thúc đẩy bản chất chữa lành của sự tha thứ. Một trong các hoạt động của họ, chúng ta thấy rằng một trong những hoạt động của cái tổ chức cơ đốc này đó là họ cột đấu lên người phạm lỗi và người bị phạm lỗi lại với nhau. Tức là người mà phạm tội với người kia đó, với người mà bị phạm tội đó, thì họ cột hai người đó lại với nhau và hai người đau lưng với nhau. Chỉ người bị phạm lỗi mới có thể tháo dây ra được. Tức là ví dụ bây giờ em làm cái gì có lỗi với chị Oanh đi, em với chị Oanh hai người phải bị buộc lại, hai cái đấu lưng phải buộc lại một sợi dây. Họ làm cái công việc đó để cho chúng ta thấy được cái hình ảnh là chúng ta học được cái điều này. Hai người phải cột hai cái lưng lại với nhau bằng một cái sợi dây thần. Rồi chỉ cái người mà phạm lỗi đó, tức là ví dụ em phạm lỗi với chị Oanh đi, là chị là người bị phạm lỗi đi, chỉ có chị mới có thể tháo cái sợi dây đó ra được. Tức là cái người mà bị phạm lỗi đó, còn em là cái người phạm lỗi đó, không có thể tháo cái dây đó ra được. Bất kể người đó làm gì thì cũng có một người bám sau lưng mình. Có nghĩa là chị Oanh đi đâu em cũng đi theo chị Oanh, chứ không có mà tháo ra được. Nếu mà chị Oanh không tha thứ, không cởi bỏ dây thần thì chị Oanh không thể thoát ra được. Có nghĩa là cái người mà bị phạm lỗi đó phải tháo, chính người đó phải tháo cái sợi dây đó ra để cái người kia được giải phóng và chính mình cũng được giải phóng nữa. Mình không, cái người mà bị phạm lỗi mà không tháo cái sợi dây đó ra thì cả hai người đều không được giải phóng, phải bị cột với nhau. Cái điều này cho thấy rằng họ cái tổ chức cơ đốc này đó, họ muốn là con cái Chúa phải thúc đẩy cái sự chữa lành, sự tha thứ để chữa lành cho chính mình.
Amen.
Chứ không phải là chỉ chữa lành cho người kia. Nếu mà mình không tha thứ người kia đó, cái người đó cứ đi theo mình hoài, giống như cái hình ảnh này nè, là hai người cứ phải cuộc với nhau hoài mà không thể giải phóng được, đi đâu cũng phải đem một cái gánh nặng đó trong lòng của mình. Nhiều người nói tôi người đó làm cái điều đó tôi không bao giờ tha thứ, mà thật sự đó là mình nghĩ là mình không tha thứ cho người đó là chỉ có người đó bị tổn thương, nhưng mà thật sự mình là người bị tổn thương. Và giống như là ngày hôm qua Trầm chia sẻ về tình yêu thương là không ghen tị, thì có nhiều người họ có cái sự ghen tị, lúc nào họ thấy người khác hơn mình họ cũng không vui, phải muốn làm cái gì đó để hơn cái người đó, hoặc là tranh cạnh với cái người đó. Nhưng mà chính là mình ghen tị là mình là cái người khổ, chứ cái người kia đâu có khổ rồi đâu. Mình phải lúc nào cũng tìm cái gì để làm hơn cái người đó, rồi lúc nào đầu óc cũng suy nghĩ về những cái điều mà ví dụ người đó có chiếc xe đẹp mình cũng phải có chiếc đẹp hơn, ví dụ người đó làm được hai khách mình phải làm được ba khách, phải hơn người đó mình mới chịu. Đó, cái sự ghen tị đó là chính mình là cái người khổ chứ không phải ai khổ. Còn nếu mình không tha thứ cho người khác là mình cũng chính là cái người mà đem cái gánh nặng đến cho đời sống mình đó, chứ không phải là cái người kia. Cho nên cái hình ảnh này chúng ta thấy rằng chỉ có người bị phạm lỗi mà mở cái sợi dây đó ra, nói lời tha thứ cho cái người kia thì cái người đó mới được giải phóng, và cái người kia cũng được giải phóng luôn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, anh chị em chúng ta thấy được cái hình ảnh đó rồi ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy tha thứ đó cho những người mà phạm lỗi với mình đó là không có dễ ha. Dạ, có anh chị em nào mà có bao giờ bị tổn thương bởi người khác mà mình chưa tha thứ không? Hay là anh chị em chúng ta ai cũng làm theo lời Chúa hết, tha thứ hết rồi? Có ai trên đường dây này mà nào giờ có người nào làm tổn thương mình mà mình tha thứ hết chưa, hay là vẫn còn chưa tha thứ? Hay là chúng ta đều làm theo lời của Chúa đã tha thứ hết rồi? Nếu mà đã làm theo lời Chúa rồi thì cảm ơn Chúa. Mà nếu chưa thì chúng ta học bài học này để tha thứ cho cái người mà làm phạm lỗi với chúng ta. Và chúng ta không làm theo, dạ, không thể làm theo sức riêng của mình đâu. Ở đây chúng ta thấy Gia-cốp nhờ sức Chúa đúng không? Gia-cốp nhờ Chúa cầu nguyện với Chúa đúng không? Xin Chúa giải cứu ông khỏi tay của Ê-sao đúng không? Thì nếu mà mình làm lỗi với người khác, mình cũng cầu xin Chúa cho cái người đó, làm việc trên tấm lòng người đó để người đó tha thứ cho mình. Ở đây chúng ta học được cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta là người bị người khác phạm lỗi thì chúng ta cũng hãy học tập tha thứ giống như Chúa Giê-xu tha thứ cho mình. Chúng ta không thể làm bằng cái sức riêng của mình, nhưng mà chúng ta phải nhờ sức Chúa để chúng ta học tập tha thứ và chúng ta tập tành tha thứ cho người khác. Dạ, yeah. Mạng lệnh tha thứ cho người khác là một cái điều mà rất quan trọng, vì cái điều đó có liên hệ đến Chúa, liên hệ đến mình và liên hệ đến cái người mà bị mình làm tổn thương nữa, hoặc là những người hay là cái người mà làm tổn thương mình nữa. Thì chúng ta thấy rằng liên quan đến ba người: Chúa, chúng ta và cái người mà chúng ta phạm lỗi hoặc là cái người phạm lỗi với chúng ta. Chính Chúa Giê-xu Ngài xác nhận là nếu chúng ta muốn được Chúa tha thứ thì chúng ta phải tha thứ cho người khác, và ngược lại người khác cũng phải tha thứ cho chúng ta. Chúa còn nhắc đến làm cái mức độ tha thứ nữa. Nếu mà chúng ta tha thứ cho người khác ít thì Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta ít. Dạ, trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 35 á: nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình thì Cha ta ở trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Không hết lòng tha thứ có nghĩa là mình cũng tha thứ nhưng mà cũng không hết, không hết lòng. Có nhưng mà cái mức độ không hết lòng. Chúa nói là thì Chúa cũng xử với chúng ta như vậy. Có là cái mức độ tha thứ là phải hết lòng. Phải hết lòng tha thứ 100%, chứ không phải là cũng có nhưng mà cũng còn chút. Dạ, Chúa nói nếu mà mình không hết lòng thì Chúa cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Và chúng ta mỗi ngày khi mà kết thúc cái giờ tĩnh nguyện mỗi buổi sáng này, anh chị em chúng ta thường đọc bài cầu nguyện chung có cái câu là: xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đọc cái câu này nhiều khi qua loa, nhiều khi lẹ lẹ vậy, nhưng mà chúng ta chưa áp dụng được. Dạ, Chúa nói là xin Cha tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch chúng con. Nhiều khi chúng ta xin Chúa, muốn Chúa tha tội cho chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa tha hết lòng cho những người phạm tội nghịch cùng chúng ta. Cho nên đó là cái không phải là ngẫu nhiên mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta về điều này. Bởi vì Chúa Giê-xu biết rằng chúng ta thường khó tha thứ cho người khác, cho nên Chúa Giê-xu mới dạy cái câu này ở trong cái bài cầu nguyện chung ha, là về sự tha thứ cho người khác. Và có ai trong chúng ta, anh chị em chúng ta không muốn Chúa tha tội cho mình không? Dạ, hầu như là ai cũng muốn Chúa tha tội cho mình ha. Ai cũng muốn được Chúa tha thứ càng nhiều càng tốt đúng không? Thì chúng ta cũng hãy xin Chúa khiến mình có lòng muốn tha thứ cho người khác, và có một cái sự học tập để tha thứ cho người khác. Nếu ngày hôm nay mình chưa tha thứ thì bắt đầu kể từ giờ này chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta tập tha thứ cho người khác. Có những điều trong quá khứ cách 20 năm giống như Gia-cốp và Ê-sao. Chúng ta thấy 20 năm chưa tha thứ, nhưng mà sau khi 20 năm thì Gia-cốp đã được tha thứ. Có những cái người trong đời sống của chúng ta 20 năm trước chúng ta chưa tha thứ, nhưng mà kể từ hôm nay là 20 năm sau chúng ta phải tha thứ. Vì chúng ta học biết được lẽ thật ngày hôm nay chúng ta phải tha thứ. Và chúng ta thấy kết quả rất là lớn lao ha. Là chúng ta thấy là Gia-cốp đã được Ê-sao ôm và khóc và tha thứ. Thì khi chúng ta tha thứ cho người khác ấy, thì chúng ta thấy rằng mạng lệnh tha thứ đó của Chúa đã được hình thành trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy kết quả lớn lao là cái người mà phạm lỗi với chúng ta đó, họ rất là vui mừng khi được chúng ta tha thứ cho họ, hay là chúng ta được người khác tha thứ cho chúng ta khi chúng ta phạm lỗi với họ. Cảm ơn Chúa. Và trong mỗi hội thánh đó thì nên chúng ta phải nên tha thứ cho anh em của chúng ta. Nhưng khi chúng ta có những cái bất đồng ý kiến hay là những cái điều gì gây đến tranh cãi hay là nhiều khi không thích nhau nữa, mình nếu mình không có tha thứ, mình không bỏ qua thì mình không có thể làm theo lời Chúa dạy được. Chúng ta không có thể đi theo lời của Chúa giống như Chúa dạy chúng ta là người nào mà nghe lời ta mà làm theo giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá, dù có mưa sa nước chảy gió lay thì cái nhà đó cũng không sập vì được cất trên vần đá. Có nghĩa là mình làm theo lời Chúa là mình đang xây nhà của mình trên vần đá, còn nếu mình không làm theo lời Chúa thì mình đang xây nhà của mình trên cát. Chỉ người nào theo ý muốn của Cha trên trời thì mới được vào nước thiên đàng mà thôi. Chứ không phải mình nói lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu. Như Chúa nói là chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mới được vào nước thiên đàng mà thôi. Cho nên đó là ý muốn của Chúa là Chúa muốn chúng ta tha thứ cho nhau và chúng ta yêu thương nhau. Và cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta học, chúng ta có thể nói thì rất là dễ, nhưng mà thực hành thì rất là khó. Cho nên chúng ta hãy cậy ơn của Chúa, cậy ơn của Chúa để giúp đỡ chúng ta như Chúa đã giúp đỡ cho Gia-cốp, để Chúa cảm động cái lòng của Ê-sao để Ê-sao có thể tha thứ cho em mình được. Thì chính Chúa là đứng mà sẽ cảm động lòng của chúng ta để chúng ta tha thứ cho những người làm cho chúng ta bị tổn thương, hoặc là những người mà chúng ta làm họ tổn thương, thì xin Chúa cũng đến cảm động cái lòng của người đó để cái người đó có thể tha thứ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nói rằng khi mà chúng ta dạy người khác, dạy người khác và chúng ta vâng giữ lời của Chúa đó, thì chúng ta mới được coi là lớn trong nước thiên đàng nha. Còn nếu mà chúng ta dạy người khác điều lẽ thật của Chúa mà chúng ta không làm theo lời của Chúa, không giữ lời của Chúa, thì chúng ta sẽ được coi là nhỏ trong nước thiên đàng. Và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19. Và em xin một người đọc Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19 để chúng ta thấy được là
Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19.
Dạ. Dạ, có nhỏ có lớn trong nước thiên đàng ha. Nếu mà mình dạy người ta mà mình không giữ lời của Chúa, mình dạy lời Chúa thì nhiều, nhưng mà mình không giữ làm theo đó thì mình không có được coi lớn trong nước thiên đàng. Dạ, mời chị Hoàng.
Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những hủy một đi. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Amen.
Amen. Cảm ơn chị Oanh. Cảm ơn chị Oanh. Chúng ta thấy rằng Roma đoạn 13 câu số 8 Chúa cũng dạy chúng ta rằng đừng mắc nợ ai điều gì ngoại trừ món nợ yêu thương. Vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Nếu mà chúng ta yêu người khác thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ, đúng không? Nhưng chúng ta không yêu thì làm sao chúng ta tha thứ được? Chỉ có tình yêu của Chúa trong lòng của chúng ta thì chúng ta mới tha thứ cho người khác được. Còn nếu mà không có tình yêu của Đấng Christ thì cái sự tha thứ nó không có dễ dàng, không thể làm được. Nhưng mà chúng ta cầu xin Thánh Linh của Chúa đổ cái tình yêu của Đấng Christ vào trong lòng của mình thì mình có thể tha thứ cho người khác. Chúa nói mình cũng đừng mắc nợ ai điều gì, chỉ mắc nợ sự yêu thương mà thôi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy chúng ta mắc nợ Chúa nhiều không? Rất là nhiều không? Chúa mua chuộc chúng ta từ người tối tăm, từ người nô lệ ma quỷ, nô lệ cái bản chất tội lỗi, nô lệ đủ thứ chuyện trên đời sống chúng ta. Chúa ban cho chúng ta được làm con của Chúa. Vì thế mọi chúng ta đều nợ Chúa rất là nhiều về tình yêu, cái ân điển và sự thương xót và sự tha thứ của Chúa. Thì chúng ta cũng làm điều đó cho những người xung quanh chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng chúng ta hãy dâng cho Chúa trái tim của chúng ta. Chúng ta hãy yêu Chúa như Ngài muốn chúng ta. Cái câu đó chúng ta tìm được trong lời Chúa. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa. và yêu người lân cận như mình. Và đối với Chúa thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa. Và đối với mọi người xung quanh thì chúng ta yêu người lân cận như mình. Khi mà chúng ta yêu rồi đó thì nói là cái tình yêu khỏa lấp mọi tội lỗi. Và tình yêu có thể tha thứ cho người khác và dễ dàng. Cảm ơn Chúa. Và trước khi mà em kết thúc cái bài học buổi sáng hôm nay thì em cũng có bốn cái câu chuyện này em xin đọc để anh chị em chúng ta thấy được cái sự tha thứ đó. Cảm ơn Chúa mà bốn câu chuyện này không có dài, câu chuyện ngắn thôi. Câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng. Cuối cùng sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uống nắng và dạy dỗ để trưởng thành. Cho nên, ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn này. Cuối cùng, khi tới Madrid ở đây là ở Spain á, anh chị em. Madrid là ngay chỗ mà Tây Ban Nha đó, ở nước Tây Ban Nha đó. Cuối cùng khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo, tức là ông đến cái chỗ tòa soạn á, tòa báo á, ông đăng một cái thông cáo là Paco thương yêu, là cái đứa con trai của ông tên là Paco. Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ, cha yêu con, cha của con. Và ông đăng một cái quảng cáo ở trên cái báo, ông nói là con của ông á, đứa con tên là Paco, hãy đến cái tòa soạn để gặp ổng, và ổng nói rằng ổng tha mọi cái điều mà đứa con làm nổi loạn, cãi vã ông và bỏ đi đó, thì ông tha thứ hết. Và ông nói rằng cha yêu con, cha của con. Và chúng ta thấy rằng một cái bất ngờ rất là tuyệt vời là khi mà cái sự tha thứ được thông báo ra thì chúng ta thấy rằng có một sự đáp ứng ha, rất là tuyệt vời ở đây. Chiều hôm đó, người cha đến tòa soạn thật sớm vì ông không muốn trễ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là tới đó, ông đã gặp. Anh chị em biết ông gặp ai không? Gặp 800 đứa bé tên là Paco. Ở trên nước Tây Ban Nha đó có 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi. Và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương. Chúng ta thấy rằng đó đôi lúc những người chúng ta yêu thương lại làm tổn thương chúng ta, làm cho lòng của chúng ta rất là đau. Mà khi mà mình càng đau lòng thì mình nghĩ rằng tại sao mà họ không nói lời xin lỗi với mình? Tại sao họ không có gì là ân hận? Tại sao họ không có biết gì là đau đớn? Nhưng mà chúng ta thấy rằng những người đó họ biết chứ. Họ cũng có ân hận đó, nhưng vì cái lòng tự ái mà họ không đến để làm hòa hay là xin lỗi với chúng ta. Vì họ sợ rằng là đến nói xin lỗi với chúng ta thì họ sợ rằng họ bị sỉ nhục, e ngại rằng không được tha thứ. Nếu mà chúng ta còn cái tình yêu thương, nếu chúng ta thật lòng tha thứ, chúng ta hãy bày tỏ cái điều đó cho họ giống như người cha đã bày tỏ ở đây cho đứa con. Và chúng ta thấy những người mà được chúng ta tha thứ, họ sẽ rất là vui mừng và họ biết ơn chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rằng người cha chỉ nói một cái câu đó thôi mà đến 800 đứa bé chạy đến để những cậu bé này tưởng là cha của mình đến để tha thứ cho mình. Mà trong đó 800 đứa thì cũng có đứa con của cái người cha mà đăng trên cái tòa soạn đó. Chúng ta thấy không? Cái người mà làm lỗi đó thì họ rất mong được sự tha thứ đến từ nơi chúng ta. Và đây chúng ta thấy rằng 800 đứa bé mong được cha mình tha thứ và chúng nó đã chạy đến ha. Cảm ơn Chúa. Và có câu chuyện thứ hai đó là về tình bạn. Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt. Và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết ở trên cát, hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Và họ tiếp tục đi đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đó. Anh bạn kia không may bị dập bẻ và suýt chết đuối. May mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết ở trên đá: hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu sống tôi. Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá? Anh này mỉm cười, trả lời: khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều đó trên cát, vì gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ. Và khi có điều gì đó to lớn, tốt lành xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được. Hãy học cách viết trên cát và trên đá. Dạ, qua cái bài này thì anh chị em chúng ta hiểu được điều gì? Chúng ta có thể rút ra được cái điều gì trong cái bài câu chuyện này về tình bạn của hai người này? Dạ, khi ai mà làm cái điều gì cho chúng ta? Dạ, có ai không? Chị Oanh hả? Chị Oanh chia sẻ. Qua câu chuyện này thì chúng ta học được điều gì không?
Dạ, mình đừng có nhớ những điều không tốt sẽ làm cho mình buồn, chỉ nhớ những điều tốt sẽ làm cho mình vui vẻ, hạnh phúc.
Amen.
Yeah.
Amen.
Amen. Amen. Chúng ta hãy nhớ, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Hồng. Là cái điều gì người ta làm cho mình tổn thương, mình viết lên cát đi, thì cát sẽ xóa đi. Và khi mà sóng đánh lên đó, thì cát nó sẽ xóa đi những cái chữ viết đó. Hoặc là khi mà gió đến thì nó sẽ thổi cát bay đi, nó không còn nữa. Có nghĩa là cái sự đó là những cái điều mà xấu trên đời sống chúng ta, người ta làm tổn thương mình đó, thì mình sẽ để cho nó qua đi, giống như là gió thổi cát hoặc là nước biển thổi cát, nước biển xô cát đi, nó không còn thấy nữa. Nhưng mà nếu ai làm cho mình cái điều gì tốt thì mình hãy ghi trên đá, có nghĩa là mình ghi khắc nó trong tấm lòng của mình, để cái điều tốt đó luôn luôn làm cho đời sống của mình được tăng trưởng. Dạ, cảm ơn Chúa. Amen. Ở đây thì người bạn cứu sống người bạn thì điều đó là điều tốt lành, và người đó đã ghi khắc trên đá ha. Còn người bạn tát mình thì mình ghi trên cát, bởi vì người đó giận dữ và làm tổn thương mình, nhưng mà mình cũng tha thứ và không nhớ đến nữa, giống như ghi trên cát vậy. Cảm ơn Chúa. Và cái câu chuyện thứ ba, lấy ơn báo oán. Có hai người thổ dân Nam Phi rất ghét nhau. Ngày kia một trong hai người gặp đứa con gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Tên ấy liền bắt cô bé, lấy dao chặt hai ngón tay rồi thả ra. Có nghĩa là có hai người này là rất ghét nhau, hai người đàn ông này rất ghét nhau. Cái người đàn ông này gặp cái đứa con của cái người đàn ông kia ở trong rừng thì bắt cái đứa bé đó đó, rồi chặt hai ngón tay của đứa bé đó, rồi thả cái đứa bé đó đi về. Rồi cô bé vừa chạy về vừa khóc, bàn tay máu chảy ròng ròng. Còn tên hung thủ vừa đi vừa la lớn: ta đã trả thù được rồi. Có nghĩa là ông này chặt ngón tay của con của kẻ thù mình, nói là trả thù được rồi. Ngày qua tháng lại, thấm thoát mười mấy năm, cô gái đã có chồng. Một hôm có một tên ăn mày đến xin ăn. Người đàn bà, cô bé này lúc này lớn rồi, thành ra là họ nói là người đàn bà nhận ra đó là kẻ chặt hai ngón tay mình, vội vàng trở vào nhà, biểu đầy tớ đem sữa, bánh ra cho ăn. Khi kẻ kia ăn no rồi, người đàn bà đưa bàn tay cục hai ngón ra cho hắn coi và nói: tôi cũng đã trả thù được rồi. Tên ăn mày xúc động khóc ngất. Riêng bà kia vì đã trở lại đạo nên hiểu rằng nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho nó ăn, hãy khát, hãy cho nó uống. Có thể coi đó là hai cách trả thù. Cách của người ngoại đạo là họ trả thù bằng cái cách mà ghét bỏ, còn cách của người theo Chúa Giê-xu thì tha thứ và cho họ ăn khi mà họ đói, họ khát, cho họ uống khi họ khát. Chúng ta thấy rằng ở đây những người theo Chúa, con cái Chúa thì phải lấy ơn báo oán. Và cái cô này không có trả thù với người đàn ông đã chặt hai ngón tay của mình, nhưng mà lại lấy cho người này ăn và lấy sữa cho người này uống. Và chúng ta thấy rằng cái người này đã làm hại cái cô bé này, và cuối cùng trở thành nên một người ăn xin. Chúng ta thấy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài là đấng công bình á, Ngài thấy hết mọi đời sống của chúng ta. Cái người này họ tưởng là họ vẫn tốt lành khi mà họ làm việc ác cho người khác, nhưng mà cứ đời thì trở thành một người ăn xin ha. Nên là, và qua cái hành động của cô bé này thì có thể là đem đến cái sự thay đổi trên đời sống của người ăn xin này, là thấy rằng mình đã làm điều ác cho người đó nhưng mà người đó cũng đối xử tốt với mình, cho nên có thể người đó cũng sẽ được thay đổi. Cảm ơn Chúa. Câu chuyện số 4 là câu chuyện cuối cùng ha. Sự tha thứ đích thực. Liền sau thế chiến thứ hai chấm dứt, Cori Tan Bun với những vết sẹo trên thân thể tàn tích của những khổ hình bà phải chịu trong trại tập trung Đức Quốc xã, đã đi khắp Âu Châu rao giảng sự tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình. Thế nhưng vào một Chúa nhật nọ, sau khi kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau trong một nhà thờ của thành phố Munich. Cái điều này là đang là cái câu chuyện này là xảy ra ở bên Đức. Munich là một thành phố bên Đức. Bước ra ngoài, bà bất ngờ đối diện với một khuôn mặt quen thuộc. Đó là dung mạo của người lính đã hành hạ bà và hàng ngàn nữ tù nhân khác trong trại tập trung. Những tiếng than khóc, những cảnh tra tấn, rồi những tiếng kêu trả thù nổi dậy mạnh mẽ trong tâm trí bà. Tức là bà là sau cái cuộc chiến đó, thì bà là cái người tin Chúa và bà đi khắp châu Âu để bà rao giảng sự tha thứ cho những kẻ đã làm hại bà, những kẻ là đã làm hại bà. Vào một cái chủ nhật này đó, thì khi mà bà đang kêu gọi sự tha thứ cho mọi người trong một cái thành phố đó tên là Munich, thì có cái người lính mà đã từng hành hại bà cũng như nhiều người phụ nữ khác cũng đến cái nhà thờ này để tham dự nữa. Thì lúc đó bà gặp lại cái người lính này, thì tự nhiên những cái hình ảnh ngày xưa đó, những cái tiếng than khóc, những cái cảnh tra tấn, rồi những cái tiếng kêu trả thù tự nhiên nổi dậy mạnh mẽ trong tâm trí của bà. Rồi lúc đó người đàn ông tiến lại khiêm tốn đưa tay ra và muốn bắt tay bà, vừa nói: "Thưa bà, tôi rất cảm ơn những lời tốt đẹp của bà kêu gọi sự tha thứ, xin bà tha thứ cho tôi." Thì cái người lính này đến để xin bà tha thứ cho ông. Nhưng mà chúng ta thấy bà làm sao? Bà Ca Cori Tabun như chết biến người. Tại vì trong tâm trí bà có những cái tiếng kêu rằng trả thù nổi dậy mạnh mẽ trong tâm trí của bà, cho nên bà đối xử không giống như lời của bà kêu gọi ha. Bà như chết biến người, thì trước đây bà đã cầu nguyện và quyết tha thứ thật sự. Nhưng giờ đây đối diện với con người cụ thể trước mắt đã tra tấn mình, bà đứng im lặng, tay không thể nào bắt tay được với người đàn bà xin bà tha thứ. Chúng ta thấy không? Giảng về cái sự tha thứ rất là dễ. Bà đi khắp châu Âu, bà giảng về sự tha thứ. Nhưng mà khi bà đối diện với cái người đàn ông mà đã tra tấn hành hạ bà, thì bà không đến xin sự tha thứ, nhưng mà bà không thể tha thứ được. Bà đứng lặng im, không thể nào giơ tay để bắt cái người đó được. Dù bà giảng rất nhiều về sự tha thứ ha. Sau này vào năm 1971, khi kể lại biến cố ấy trong tập sách Nơi Ẩn Trốn, bà đã cho biết: "Trong giây phút thinh lặng đó, tôi đã cố gắng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa thấy con chưa thể tha thứ cho người đã hành khổ con. Xin Chúa hãy ban cho con những tâm tình của Chúa để con có thể tha thứ như Chúa." Và chính trong lúc đó bà đã hiểu rằng con người chỉ có thể tha thứ cho nhau khi cầu nguyện Chúa và nhìn nhận tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài trên đời sống của mình, thì mình mới có thể tha thứ cho người khác. Cảm ơn Chúa là khi sau đó thì cái tình hình đó thì bà không thể bắt tay đối với người đàn ông đó. Nhưng mà sau này bà viết về cái một cái cuốn sách Nơi Ẩn Trốn, thì bà đã nói là cái điều này, là lúc đó bà không thể tha thứ được. Và lúc đó bà đang cầu nguyện với Chúa là xin Chúa hãy tha thứ cho bà, hãy ban cho bà tình yêu của Ngài để bà có thể tha thứ cho cái người đó. Cảm ơn Chúa. Và qua cái câu chuyện thứ tư này thì chúng ta thấy rằng trong đời sống chúng ta có nhiều người chúng ta cũng có thể chưa tha thứ hoàn toàn, thì xin Chúa hãy giúp đỡ chúng ta giống như cái bà này, để những cái tổn thương đó được xóa đi bởi sự tha thứ của chúng ta đối với người khác. Và anh chị em chúng ta trên đường dây buổi sáng nay có ai đang bị ảnh hưởng bởi sự không tha thứ cho người khác không? Hay là chưa được người khác tha thứ không? Nếu mình làm cái điều gì cho người khác mà chưa được người khác tha thứ không? Bị gánh nặng với sự giận dữ, sợ hãi, hoặc là bị hổ thẹn vì nếu mình gặp cái người đó mình mắc cỡ không? Thì qua thánh linh của Đức Chúa Trời buổi sáng nay cũng như là qua ân điển của Chúa Giêsu thì xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi cái tình trạng này để chúng ta tìm kiếm sự tha thứ đến từ nơi Ngài, giúp đỡ của Chúa. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trên cái tiến trình để chúng ta loại bỏ bất cứ sự ràng buộc nào trong cái tâm linh của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta. Và Chúa hứa ban cho chúng ta sự tự do. Trở lại câu chuyện Ê-sa và Gia-cốp thì chúng ta thấy rằng Ê-sa cảm thấy như thế nào khi mà Gia-cốp quỳ xuống trước ông. Chắc ông rất là vui nha, vì ông thấy là người em mình biết lỗi nha. Và cái phản ứng của Gia-cốp như thế nào? Gia-cốp cũng rất là vui khi thấy anh mình ôm mình và biết ông đã tha thứ cho mình rồi. Chúng ta có thể hạ mình giống vậy ha, khi mà chúng ta phạm lỗi với người khác không? Và trong thời gian này chúng ta thấy là người nào trong đời sống chúng ta cần được chúng ta tha thứ thì chúng ta hãy tha thứ đi. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bài học hôm nay. Cảm ơn Chúa là bài học hôm nay là yêu thương và tha thứ. Có phải vậy không?
Dạ.
Dạ. Dạ. Thì tôi đã vô tình làm tổn thương con gái của tôi. Mấy chục năm qua, những cái vô tình đó là tại vì tôi có một đứa con một duy nhất, mà cái mình theo Chúa đó thì mình dạy con là không phải con mình là number one mà Chúa là number one, cho nên cái cách dạy của tôi nó khác với cách dạy của chồng tôi. Chồng tôi thì rất là cưng, có điều gì cũng không dám nói con nó xa Chúa cũng không dám nói nữa con nữa, mà cứ lo vấn đề làm thôi. Thì tôi thì dạy con theo cái cách của Chúa, mình thương nó nhưng mà mình phải dạy nó, chứ không phải nó muốn cái gì được cái đó. Thì những cái năm mà khi mà nó học đại học rồi lên rồi ra đi làm này kia đó, thì khi mà đi làm thì ở nhà có một cái công ty là công ty của văn phòng khác và accounting, thì con tôi lúc đó nó đi học đó, thì sau khi nó học ra trường rồi nó đi làm rồi nó đi chơi này kia, nó không có nghĩ tới Chúa đâu. Nó tin Chúa như vậy nhưng mà nó càng ra đời nó càng xa Chúa hơn. Thì mình mới công ty thì mới sau này mới muốn mua một cái nơi, muốn mua một cái chỗ để build lên cái công ty đó, riêng cho mình chứ không có muốn mà mình mướn. Thì tôi mới nói với chồng, tôi nói với ông xã rằng mình đừng có để tên con ở trong đó. Tại vì nếu mà sau này đó, mình cần cái gì thì mình để cái will thôi, chứ mình không có để tên con trong đó. Đúng ra thì mình để con tên con, nhưng mà tại vì nó chưa có biết lo nghĩ đó, thành ra mình cũng không có để tên con trong đó làm chi. Nếu mà mình cần cái gì đó thì mình để tên trong cái will thôi là đủ rồi. Đó. Thì cho đến ngày hôm nay, ngày hôm qua đó, thì nhắc lại thì nó cũng còn giận. Nó cũng còn giận là nó nói là tại má không có má không có muốn con có tên trong đó. Thì tôi nói là tên của con là con một thì là chỉ có con, của cải thì của con thôi chứ của ai. Mà tên thì má để trong cái will đều đủ rồi, đâu có cần gì phải tên con. Mà những cái lý do đó mà nó khi mà nó có chồng rồi, nó vẫn hồi chưa có chồng thì nó cái phòng nó đi á, tôi nhiều lúc á tôi vô tôi dọn dẹp hút bụi này kia, thì nó nghĩ rằng là tôi là tò mò, không có cho nên là nó mới khóa cái phòng nó luôn từ cái hồi nó còn còn ở chung trong phòng, ở trong trong nhà, hồi còn chưa có chồng. Và sau này khi có chồng rồi, được có chồng mà gần nhà nữa, nó vẫn giữ chìa khóa, nó không có để lại cái chìa khóa cho mình. Mà cho đến ngay bây giờ nữa, ngay bây giờ là đã hai lần xảy ra là tôi vào bệnh viện lộn, mà nó khi mà về, bây giờ về rồi mà nó vẫn còn giữ cái chìa khóa riêng, không có để lại cái chìa khóa để cho tôi mở, tôi dọn dẹp này, hay là chuẩn bị cho thuê nhà hay như thế nào, hay sửa soạn lại sạch sẽ vậy đó, mà vẫn còn giữ cái chìa khóa. Mà trong khi những cái gì của mình á, thì nó muốn giữ ấy. Tôi không hiểu nổi cái sự mà không tha thứ của con mình. Mà mình đã có Chúa rồi, mình Chúa cho mình cái chìa khóa thiên đàng rồi, cho nên mình đâu có cần gì mà của mình á, mình còn không, mình xài không hết, mình còn cho con mình, huống chi là mình lấy cái gì của nó mà nó vẫn giữ. Mà cũng vì lý do đó mà có cái lần trước đó, lần cách đây em, cách đây cũng không xa, là khoảng 2-3 tháng thôi, thì tôi mới tìm được cái chìa khóa, thì tôi mới đem mấy quyển sách vô trong phòng, để mà trong phòng nó, để mà cái nơi mà mình thờ phượng Chúa hoặc là đọc Kinh Thánh. Thì sau khi mà nó thấy được là tôi có cái chìa khóa, thì nó về nhà đó, lâu lâu nó về nhà, mặc dù ở gần nhưng mà lâu lâu nó mới về nhà, chứ nó không có về nhà thường. Nó đem mấy quyển Kinh Thánh tôi, nó giục trước phòng tôi, mới suy nghĩ là tôi nói cái điều này Chúa buồn lắm đó. Tôi nghĩ trong lòng tôi không có nói nó, tôi nói là cái điều này Chúa buồn lắm đó. Chạm đến Đức Thánh Linh đó, làm buồn lòng Đức Thánh Linh đó. Thì như vậy mới xảy ra cái chuyện mà tôi đi vào lộn bệnh viện, rồi bây giờ nó mới đem tôi về nhà nó ở, rồi có những cái chuyện mà nó như xảy ra như vậy đó. Thì ngay ngày hôm qua nhắc lại, nó cũng nhắc lại là tại má không có để có tên con vô này kia, thì bây giờ mới khổ như vậy nè, tức là má không chịu để tên con trước khi má lì thai, để mà má có cái benefit này kia. Tôi nói cái chuyện đó thì thà rằng má không để tên con, chứ lỡ má để tên con đâu có biết, mà má đâu có biết, làm sao con biết được hơn má được. Có những người con làm cho cha mẹ điên, xong rồi lấy hết gia tài, lấy nhà cửa, rồi cho đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Làm sao con biết được cái chuyện đó? Mà cái chuyện đó nó xảy ra nhiều lắm, cho nên má làm cái chuyện như vậy. Chứ không phải là má không thương con đó, nhưng mà nó vẫn còn găng với mình. Nó nói tại má thế này thế kia, tại má thế này thế kia đó. Thì tôi cảm ơn Chúa là Chúa đã cho tôi có Chúa. Từ khi tôi mới bước qua Mỹ là tôi đã tìm cầu Chúa, và tôi đã cầu nguyện cho con mình, tôi cầu nguyện cho những người thân thuộc của mình, để có những người mà những người cháu á, có chồng trong Chúa, rồi những người con của mình á, thì sẽ có chồng trong Chúa và được Chúa yêu thương thật sự, Chúa được chồng yêu thương thật sự, và được một cái gia đình là thượng lưu chứ không phải là trung lưu nữa. Nghĩa là hai người, một người cháu tôi cầu nguyện thì Chúa cũng nhậm lời và cũng được là thượng lưu, và bây giờ con mình á, mình cầu nguyện cũng được là thượng lưu chứ không có phải là trung lưu. Và những người trong khi đó nó không biết là cái to là nhà mình có Chúa, cho nên Chúa ban phước, hoặc là Chúa cho ở gần sát bên nhà luôn. Điều đó là không phải là cái chuyện mà hên người ngoài ta nói là may mắn, nhưng mà mình có Chúa là mình biết là sự cầu nguyện của mình Chúa nhận lời, Thì cảm ơn Chúa.
Dạ thì chị Hạnh nói chuyện với con là chị Hạnh chúc phước cho con mình đi, rồi nói lời tha thứ.
Yeah.
Rồi thì yeah. Chúa sẽ hóa giải cái mối liên hệ của yeah. hai
yeah.
người. Yeah.
Cảm ơn Chúa. Yeah. Cảm ơn Chúa thì mình chúc phước cho con mình, cho nên con mình luôn luôn được mọi sự Chúa ban cho dư dật chứ không có thiếu thốn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về điều này. Và mọi việc thì Chúa đã sắp xếp cho được mọi sự thì ngày mỗi ngày thì càng tốt hơn chứ không có tệ hơn. Cảm ơn Chúa.
Dạ cảm ơn Chúa. Dạ bài học này mục sư Hải hay là anh chị em chúng ta có thêm cái điều gì bổ sung không? Anh chị em có thể
xin Chúa tha thứ cho con gái
dạ.
của con.
Dạ cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hạnh. Dạ có ai có điều gì muốn bổ sung thêm? Dạ xin mời mục sư.
Dạ, dạ mục sư chỉ có thêm cái ý này thôi. Ok. Tức là qua cái chuyện của Esau và Jacob đó, chúng ta cũng thường trong đời sống mình cũng giống như vậy. Có nghĩa là mình thường chạy trốn giống như Jacob đã chạy trốn hay sao. Tức là khi mình đối diện với nan đề, chúng ta thường có khuynh hướng chạy trốn. Ok. Tức là mình không dám đối diện với nan đề mà thường chạy trốn đối với nan đề. Và chúng ta thấy cho đến khi mà mình dám đối diện nan đề thì lúc đó mình mới được giải phóng. Chúng ta nắm được không? Amen. 20 phút. Cho nên cái bài học của Jacob là cho đến khi Jacob trở về để đối diện với nan đề khi người anh mình trước đây, từ đó Jacob mới hoàn toàn được tự do. Chúng ta thắng bằng được phước. Thành ra chúng ta thường có khuynh hướng giống như vậy. Mình không dám đối diện, thấy có nan đề là bỏ trốn, chạy trốn. Nhưng mà cho nên vì thế mà chúng ta không bao giờ thể giải quyết được cho đến khi mình dám đối diện với nan đề. Ok. Sau khi mình dám nhận, mình mới thấy mọi sự được giải quyết. Giống như Jacob sợ anh mình đúng không? Chạy trốn. Amen. Chúng ta thấy cho nên ngay cả ngày trở lại ông cũng rất là sợ đúng không? Thành ra đó là cái, nhưng mà qua cái điều đó để nhắc nhở mình, ok, là mình đừng có khuynh hướng chạy trốn với nan đề mà mình phải dám dũng cảm để đối diện với nan đề. Ok. Chạy trốn nan đề không có làm cho mọi sự tốt hơn đâu. Ok. Nhưng mà dám đối diện nan đề thì sau đó mình mới thấy tốt được. Thành ra Jacob sau này được tốt và giờ ông dám đối diện với nan đề thường thường gì đó trong cuộc đời của mình. Ok. Là nó như vậy đó. Cho nên mình thường không dám nói sợ mình đối diện người đó buồn giận, cho nên mình cứ né tránh nhưng mà không bao giờ giải quyết được. Cho nên khi mình dám đối diện với sự thật, ok, để nói ra những điều cần phải nói, mình biết thì chúng ta thấy mới giải quyết được. Đó là cái điều mà mục sư thấy ở trong cái đời sống và trong như là cuộc đời của mình và trong cái lời của Chúa cũng như là mình hay thích chạy trốn, có khuynh hướng mình không có thích đối diện với nan đề, mình thích chạy trốn, né tránh và chạy trốn. Tại vì mình không muốn sợ, giận, hờn, đủ thứ chuyện, ok, không vui, đủ thứ chuyện. Mình ra đó do mà, nhưng mà gốc cuộc nó không có tốt được, amen. Cho nên nói chung ha, thành ra mình phải cầu nguyện để rồi trong đời sống chúng ta đó có nhiều cái mối liên hệ, ok, với nhau. Trong cái mối liên hệ đó, mình không dám đối diện, cho nên vì thế mà cái lấn cấn hoài. Cho nên khi nào chúng ta dám đối diện để nói thẳng ra, rồi lúc đó mình có cái sự hòa giải, lúc đó mình mới tốt được. Ok, cảm ơn không? Cảm ơn. Thành ra thường là như vậy. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra mục sư trong nhiều vấn đề đó, trong cuộc sống và trong làm việc, cả trong hội VN Salvation cũng vậy. Cho nên lúc nào, you know, né một thời gian cũng không có được đến đâu, phải đối diện. Đối diện có nghĩa là mình khi đưa ra rồi mình nghĩ có thể là mình không dám đối diện, sợ đưa đến buồn giận rồi bỏ đi, hay là thí dụ vâng vâng chuyện đó, nhưng mà mình phải đối diện thôi anh em. Nhưng mà mất xua đối diện giống như mình đã học qua, mình đối diện với nan đề nhưng mà phải đối diện trong quá trình yêu thương chứ không phải đối diện trong cái hận thù ghen ghét, nắm được không? Thành ra mình áp dụng lời của Chúa đó. là mình làm việc gì cũng phải làm với tình yêu thương. Thành ra mình đối diện với năng đề nhưng mình đối diện trong cái tình yêu thương. Amen. Thành ra cái đó là cái gì mà nó giúp cho chúng ta giải quyết được năng đề. Và chúng ta biết vì khi chúng ta có thể giận hờn một người vì cớ, có nghe đâu, nghe người nào khác nói về người đó đã nói cái gì với mình, rồi cái mình tin cái lời của cái người đó, nghe, và mình tin rằng cái người đó nói xấu mình hay hại mình. Nhưng mà khi mình dám gặp người đó nói chuyện năng đề thì mới biết ra là ô, người đó cũng chẳng có biết gì về vấn đề đó, đúng không? Và nhiều khi người ta đặt chuyện cũng có, nhưng mà mình tin cái tuyệt đối do cái người nào nó nói với mình vậy, cái rồi mình tin cái lời người đó, mình không có tìm hiểu như thế nào, rồi mình giận hờn người đó. Cho nên khi nó nhiều thứ như vậy, rồi cho nên khi nó những cái điều không hay xảy ra vì những cái vấn đề, cho nên mình không có gì phải ngại chỉ để nói chuyện với đối diện với nam đề ha. Thành ra ý nói chung ở đây là gia cướp đó, ok, nhờ trở lại để đối diện. Ok, cũng như bài học gia cướp trước đây ông chạy trốn, ok, giống như ông chạy trốn nhà của mình, bây giờ ông gặp lại anh của mình giống như đối diện với nam đề, và cuối cùng đã được giải quyết ha. Nhưng mà thật rất là tốt hết. Cho nên đời sống chúng ta cũng phải có những lúc chúng ta có những xích mích với người này với người mà và mình né, không có dám đối diện. Nhưng mà mình cứ đối diện đi rồi mình sẽ thấy được. Nên tự giải quyết ha, nạn giữa vợ chồng, con cái hay vân vân cũng xuất hiện. Nhưng mà mình nếu đối diện trong tình yêu thương ha, thì mới được kết quả ha. Và để nói chung đó là gì? Tôi thấy trong cái đời sống của mình này, tôi cũng có nhiều lần chạy trốn, cũng giống như kiểu gia cướp á. Mình cứ sợ là bị bắt bớ hay sợ cái này hay cái này, nhưng mà nó không đến đâu hết. Mình chạy trốn không có giờ mình giải quyết gì hết. Cho đến khi mình dám đối diện, mình không sợ phải trả giá, mình không phải trả giá khi mình đối diện với nan đề đó, thì sau đó thì mình mới giải quyết được. Cho nên nhiều khi mình sợ trả giá, ok, cho nên đó do mình không dám nói gì, nên trả giá sợ bị bắt bớ, sợ người ta không vui với mình, buồn phiền mình, vân vân, và đủ thứ làm cho mình không dám đối diện với đàn đề. Nói chung là như vậy. Cho đến ngày nào mình nên đâu mình dám trả giá, ok, và mình biết đó là điều tốt mà mình cần phải làm, mình không sợ trả giá, thì sau đó mình sẽ thấy nó không có giống như mình nghĩ, ok, nó không có giống như mình nghĩ. Và nếu mình làm với động lực tốt, đúng đắn, thì Chúa sẽ ban phước hả, giống như gia cớp thôi. Khi ông về với động lực tốt mình, đúng đắn để đối diện với anh của mình, thì chúng ta thấy kết quả là tốt lắm. Thì đó là cho mình thấy ha. Lúc nãy ông nói là làm với cái động lực đúng đắn, tốt mình. Ok, và anh ta đã có mối liên hệ được và ha. Thành ra mình đối diện với nan đề riêng với Chúa, chắc chắn là mình phải đối diện với cái thái độ động lực đúng đắn tốt lành, chứ đừng có đối đầu với cái động lực ghen ghét, thì cái đó mình sẽ không tốt lành. Giống như những câu chuyện mà Hồng Ân chia sẻ đó, có nghĩa là người đó đối xử không tốt, nhưng mà khi mình gặp người đó, mình vẫn bày tỏ cái sự tốt lành, thì cái đó mới là mình giải quyết nan đề mới tốt, chứ không phải là hận thù ghét. Mình bây giờ mình đối diện trong cái hận thù thì mình sẽ không bao giờ giải quyết được nan đề hết. Cho nên chúng ta cần phải đối diện với nan đề, nhưng mà đối diện với cái tấm lòng yêu thương, tấm lòng tha thứ, tấm lòng tốt lành, ok, thì cái đó mới giải quyết được, mới tốt được. Chứ còn đối diện với hận thù nữa thì mình không bao giờ mình giải quyết được. Thành ra để nói chung ha, chúng ta nhớ cái nguyên tắc này, mình không phải lúc nào cũng chạy trốn, nhưng mà mình cần phải đối diện, nhưng mà đối diện với cái tấm lòng đúng đắn, thái độ tốt lành, yêu thương, thì chúng ta thấy rằng ngay cả những người không tốt đối với mình đi nè, thì sau đó thì mọi sự như nó cũng sẽ được tốt lành nha. Mình cảm ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta học sáng hôm nay, Hồng Ân chia sẻ rất là tốt qua những câu chuyện mà chúng ta thấy. Mình không lấy lấy điều thiện thắng điều ác theo cái căn cách của Chúa dạy đó, phải học lấy điều thiện làm ơn cho kẻ ghét mình, có nghĩa là người đó ghét mình mà vẫn làm ơn, thì như vậy mình mới giải quyết tốt được đơn mình lấy hận thù trả hận thù thì không có tốt được. Amen.
Amen.
Thành ra đó, đối diện, nhưng mà đối diện trong cái tốt lành nha. Nhớ rõ nguyên tắc đó, mình đừng cứ chạy trốn nữa, nhưng mình đối diện trong cái tinh thần tốt lành, yêu thương, tha thứ, thì cái đối diện nó mới tốt được. Amen. Cảm ơn hả? Amen. Cảm ơn Chúa hả?
Amen.
Dạ đó, thành ra, ở Việt Nam nó lấy yêu thương, xóa đi hận thù, đó là câu gì ở ngoài đời, chẳng có cái gì đó. Lấy, có cái bài hát hay gì đó, không nhớ, một từ nhớ, giống như, thấy không, mình phải lấy yêu thương, xóa đi hận thù, chứ còn không có lấy hận thù.
Bài hát đó là bài tình yêu thương, đúng không
sư? Ok.
Bài tình yêu thương.
Okay. Cảm ơn Chúa ha. Thì đó là nguyên tắc ha. Thành ra đó là chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề. Ok, cảm ơn Chúa. Và chúng ta, thí dụ cái người đó nó nói xấu mình cái là mình ghét rồi. Cái mình là chọn tốt như vậy thì vậy là mình không có lấy yêu thương. Ok, đối đại. Cho nên người ta không tốt, người ta nói xấu mà mình vẫn không giận không hờn. Chẳng phải từ sau đó cái người làm sai đó từ từ họ cũng thấy hối hận, họ mắc cỡ về cái điều mình nói. Và bên cạnh đó người ta mới thấy được cái sự cao thượng ở trong đời sống của mình. Còn mình ta ghét mình cũng ghét lại thì có gì đâu cao thượng, đó là thấp hèn, đó là thấp hèn. Cho nên Chúa muốn mình sống đời sống cao thượng, ok, amen. Đó là những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu đó. À, cái bài học sáng hôm nay là cũng giống như sự dạy dỗ của Chúa Giêsu đó. Chúa nói cầu nguyện cho kẻ vắt vớ mình, chúc phước cho kẻ rủa sợ mình, làm ơn cho kẻ ghét mình. Nếu chúng ta học tập làm như vậy thì không có cái gì làm cho chúng ta buồn phiền hết. Ok, chúng ta sẽ sống trong sự yêu thương mặc dù người đó đối xử không tốt với mình. Ok, thì mình cũng dần bày tỏ yêu thương, mình cũng không có gì giận hơn. Đó là cái nếp sống cao thượng mà Chúa muốn chúng ta phải có. Ok, dĩ nhiên nhiều người chúng ta chưa đạt được cái điều đó, nhưng mình cầu nguyện để mình tránh tới cái điều đó. Ok, tới có một cái đời sống cao thượng. Ok, cao quý mà Chúa dạy dỗ chúng ta, chứ đừng có thấm cái tầm thán tầm thường. Giống như người không có biết Chúa thì họ tầm thường là phải rồi. Tại họ không biết Chúa, mình đã được biết Chúa, cũng vẫn đời sống hẹp hòi tầm thường nữa thì nó đâu có cái gì là hay. Amen. Cho nên chúng ta phải học tập để rồi mình bỏ đi cái tầm thường để sống đời sống cao quý giống như Chúa dạy. Ok, lấy điều thiện thắng điều ác, chứ không phải lấy ác trả ác. Người ta đối xử không tốt thì tôi đối xử không tốt là lấy ác trả ác. Ok, đó là điều mà người ngoài ai cũng làm như vậy, nhưng mà Chúa muốn mình cao thượng. Ok, người đó đối xử không tốt giống như cái chuyện Hồng Ân nữa đó, cái cô gái đó bị chặt hai ngón tay đó, không đúng không? Mà khi cái người chặt trong hai ngón tay mình đến ăn xin gặp mình, mà thay vì trả thù thì vẫn lấy chúng nó vẫn giúp đỡ bằng ơn cho người đó. Chúng ta thấy không? Đó là lấy thiện thắng ác đó. Đó là cái gương mà Chúa muốn chúng ta học tập, thay vì mình lấy ác trả ác. Ok, mình lấy điều thiện thắng điều ấy. Cho nên mình phải học tập cầu nguyện Chúa cho chúng ta, mỗi chúng ta cũng học qua những cái gương này, amen, để rồi đời sống mình mỗi ngày mình cao hơn trong Chúa. Ok, thấy không? Chứ thường chúng ta đó, người đó đối xử không tốt với mình là mình đối xử không tốt lại. Cái đó là lấy ăn miếng trả miếng đó mà. Cuộc ngoài đời đó là ăn miếng trả miếng. Nhưng mà Chúa không dạy chúng ta như vậy. Chúa dạy chúng ta sống đời sống cao hơn. Ok, đối xử không tốt với mình mà vẫn đối xử tốt với họ. Đó, Chúa muốn mình cao thượng. Ok, anh em. Mình ra cái bài học sáng hôm nay Hồng Anh chia sẻ rất là cao quý ha. Chúa giúp cho chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần phải chạy xa hay trốn tránh ha. Nhưng mà chúng ta lấy điều thiện thắng điều ác. Nhớ như vậy, đối diện nhưng mà lấy điều thiện thắng điều ác. Ok. Và đó giờ mà chúng ta sẽ ngạc nhiên. Ok, mình sẽ thấy được. Ok, cái mối liên hệ của Chúa tốt mà. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Ok. Điều một sự
kiện. Amen.
Ok, trả lời cho cái Hồng Anh ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Dạ, có anh chị em này chúng ta muốn chia sẻ thêm không? Trước khi chúng ta cầu nguyện, cảm ơn Chúa. Dạ, nếu không em xin được phép cầu nguyện cho bài học. Sau đó anh chị em chúng ta có muốn nêu lên điều gì để xin Chúa ban ơn tâm biến đời sống mình. Dạ. Dạ, qua bài học này thì chúng ta cũng hãy nên áp dụng ha. Chúng ta đừng để lời Chúa qua đi. Cảm ơn Chúa. Nếu mình còn đang cái trong cái tình trạng chưa được giải phóng á, để con xin Chúa giải phóng chúng ta, để cho chúng ta phải áp dụng được. Cảm ơn Chúa. Cái hình ảnh mà anh nói là nếu mình chưa tha thứ người đó, mình với người đó cũng còn đang bị cột trong một cái sợi dây á, mà chính mình là cái người không tha thứ, là mình không mở, mình là người mở sợi dây ra ha. Mở cái sợi dây đó thì mình mới được giải phóng, và người kia cũng được giải phóng luôn. Cảm ơn Chúa. Dạ, còn ai có muốn chia sẻ điều gì nữa không? Cảm ơn Chúa.
Chị Hồng, chị Hồng Trần nè.
Dạ, dạ mời chị Hồng.
À, chị mới thất thì có, và đúng là Chúa nhắc chị mới thất thì ngày đây chị có được cái sự dạy dỗ này. Và qua cái bài học của Hồng chia sẻ cũng như một sư chia sẻ thì tự nhiên Chúa nói cái đối phương của mình mà làm mình tổn thương á, mà họ bị sa cơ thất thế mình tha thứ á, thì nó dễ. Nhưng mà cái đối phương của mình là mình bị tổn thương mà họ vẫn sống giống như là khỏe khỏe, họ vẫn thịnh vượng, họ vẫn là được phước, họ cái gì họ cũng tốt hết, mà Chúa muốn mình tha thứ, cái điều đó nó rất là khó. Nhưng mà Chúa muốn mình phải tha thứ những cái đối phương mà đối phương của mình mà họ bị sa cơ thất thế, thì mình tha thứ nó dễ hơn là khi mà họ vẫn bình thường, họ vẫn thịnh vượng thì đó, có được cái sự dạy dỗ đó. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Dạ, amen. Dạ, dạ, tạ ơn Chúa. Dạ, trong cái, dạ, cái câu chuyện của cái đối phương bị sa cơ thất thế đúng không, cái câu chuyện mà người đàn ông chặt hai ngón tay thì ông trở nên ăn mày. Dạ. Người kia dùng tình yêu thương và sự tha thứ. Nhưng mà chị Hồng nói là trong trường hợp cái ông đó ông không phải là ăn mày, ông trở nên quan quyền hay gì, mà ông còn càng thịnh vượng vượng nữa thì khó tha thứ đúng không? Dạ. Yeah. Dạ.
Yeah. Mà mình tin ra. Dạ. Thì chị nghe Gray thì chị muốn hỏi chị Hồng rằng hồi nãy chị nói như cái câu nói đó, thì mình cũng lắng nghe thêm coi chị nói cái gì. Thì khi mà cái người kia thì dễ tha thứ rồi, còn cái người nọ rất là khó tha thứ. Nhưng mà theo chị nghĩ thì thế nào, mình cũng phải cầu xin Chúa để cho mình tha thứ cái người làm cho mình tổn thương đó. Bảy lần bảy như Chúa đã nói cho mình nghe đó. Mình làm như vậy không? Hay là mình khó tha thứ, đúng là khó, khó lắm, nhưng mà mình phải cầu xin Chúa. Nếu mà cái trong lòng mình làm không có được, cái sự yếu đuối mình, cách thì mình không làm được, nhưng mình xin Chúa. Hay là chị nghĩ nó như thế nào thì xin chị cho em cũng biết thêm để học hỏi, tại vì muốn nghe tiếp tục mà chị ngưng tại đây.
Tại vì sorry mình đừng có khác, cho nên bây giờ mình nói tiếp tục là cái đối phương nó khó như vậy, nhưng mà tiêu chuẩn của Chúa muốn mình tha thứ, mình phải tha thứ, mình mà mình không làm được phải thánh nhờ cậy Thánh Linh thôi, Thánh Linh giúp mình, chứ mình không, con người mình không thể nào làm được cái gì để đắc thắng được cái bản ngã xác thịt của mình. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hồng và Gray cho mình nói lời này. Cảm ơn Chúa.
Nhưng bên cạnh đó, đó, cái người không tha thứ đó thì ai lỗ? Ai lỗ? Cái người, ví dụ mình người lỗ. Đó làm cái điều không tốt với mình đó, mình giữ, mình cay đắng, mình giận hờn thì ai lỗ, mình cũng lỗ thôi. Đúng không?
Amen. Cảm ơn Chúa.
Nhưng khi mình tha thứ là nó giúp đỡ mình nhiều hơn giúp đỡ người kia. Đúng được không? Hiểu nói không? Amen. Tại ai bị tổn thương, mình bị tổn thương mà mình giữ đó thì mình lỗ, chứ người đó đâu có lỗ gì đâu. Đó
phải là...
Dạ, đúng không? Dạ, thành ra khi mình tha thứ là giúp đỡ mình là tránh nhiều hơn cái người kia, đúng không? Người ta đã làm sai mà mình lại bị tổn thương thêm, tức là mình nặng thêm nữa, thì như vậy đâu có tốt. Mình ra tha thứ là giúp cho mình tránh hơn là giúp cho cái người kia chứ. Hiểu nói không? Người kia vẫn phay phay, vẫn vui vẻ mà mình cứ buồn phiền, mình có năng thì ai là người đang bị nặng? Mình chứ đâu phải người kia đâu. Thành ra người kia có tốt kìa, cái phần của họ là tốt, cái kia cái gì đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề là mình á, ok, được giải quyết là mình không có bị tổn thương. Ok, tức là nó giúp cho mình nhiều chứ không phải giúp cho người khác nhiều. Đúng không?
Amen.
Bây giờ mình cứ giận, mình cứ căm thù, cứ giận ngủ không được, ăn không được, ai lỗ mình lỗ chứ đâu phải người kia lỗ gì đâu.
Amen.
Nói không? Để mình tính ra như vậy đó. Ok, rồi đưa đến bệnh tật nữa hay gì nữa. Thành ra như vậy ai lỗ, mình lỗ chứ không phải người kia lỗ. Tha thứ là chẳng là giúp mình á, cho nên cái phần người kia who care, cái người kia nó có tốt hay xấu nó không phải là cái vấn đề quan trọng. Ok, nắm được nói không? Amen. Hello. Nhưng mà khi mình tha thứ đó, tha thứ đó là nó giúp cho mình là tránh, cho nên đó là hả?
Cảm ơn Mục Sư. Mà Mục Sư ơi, mình cũng nhờ được ở trong Chúa đó Mục Sư, rồi mình biết biết học được lời Chúa, rồi qua tôi tớ của Chúa cũng như Mục Sư và cái chị em mình cũng như là có những cái chia sẻ, có những cái học hỏi được lời Chúa như thế nào, rồi mình chia sẻ ra, rồi mình nắm bắt, rồi mình cũng như biết lẽ thật như, thì lẽ thật sẽ buông tha đó Mục Sư. Thì cảm ơn Chúa rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình không biết Chúa chắc mình không có làm được những cái này. Không biết lẽ thật thì không biết được
là,
làm được từ khó lắm. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Chúa đã cứu những linh hồn hư mắt như mình. Cảm ơn Chúa là một tội nhân. Thì Chúa nói Chúa đến thế gian không phải là cứu người công bằng mà cứu người kẻ có tội. Cảm tạ ơn Chúa. Con là kẻ có tội mà đã cứu con. Con cảm tạ ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Hallelujah.
Ok.
Amen.
Bây giờ
Chúa.
Dạ, trở lại cái câu chuyện của chị Hồng. Ok. Thí dụ thôi nha. Ok. Thí dụ cái chỗ của chị Hồng. Nói bây giờ người đó làm cái gì mình không tốt mà ông đó còn khuây khuây, ông còn tốt nữa. Miễn mình nhìn cái người đó đó, nó làm cho mình càng tức thêm, mình càng giận hơn thêm, đúng không? Càng đau đớn, đau khổ thêm. Thì nó như vậy đó, ok, nó còn hại cho mình thêm chứ đâu có tốt cho mình. Đúng không? Nắm được tôi nói không? Hello? Thành đó, miễn mà mình giận quá đến mục đích nhà đó mình chịu không nổi, mình sẽ có hành động tốt thì có thể mình giết người để bày tỏ cái cơn giận của mình. Ok? Thì mình cũng đánh đủ thôi. Đây,
dạ,
mình chịu hết nổi, mình cứ nuôi cơn giận hoài thì nó càng ngày càng tăng, mình thấy người đó càng tốt trước là chịu nổi mình sẽ làm bậy. Mà làm bậy thì nhiều khi đó chưa chắc mình muốn hại người đó, mình chưa cắt, mình chưa trực trực giết, mình đã là bị ấy rồi mình lại khổ thêm nữa. Thấy không? Mình muốn ai thanh toán cái người đó hay gì. Thí dụ như mình nói giống như cái kiểu thanh niên đi. Mình muốn giết người đó cho hả cơn giận mình, nhưng mình chưa kịp giết người ta mà nó bị bắt quả tang rồi đó, mình đã vô tù nữa, có nó còn tệ hơn nữa. Người ta chẳng thấy không? Thành ra cái vấn đề đó, tha thứ đó, không có khe cái người đó tốt hay xấu. Ok, nắm được không? Anh em? Cái vấn đề của mình tha thứ là giúp cho mình, thành ra mình sẽ không còn bị ảnh hưởng gì hết. Mình chúc phước làm theo lời Chúa dạy. Nắm được không? Thành ra mình không có sao hết. Thấy không? Khi mình làm theo mình, thí dụ như mình cảm thấy họ hớt mình, làm tổn thương mình giống như là gũa xả rồi, mình cứ chúc phước cho họ đi. Không có sao đâu. Nắm được không? Mình nói chúc phước cho gũa xả, tức là họ làm tổn thương mình giống là gũa xả đó, thì mình cứ chúc phước cho họ đâu, mình không có bị tổn thương. Mình không sao hết. Nắm được không? Thành ra mình phải đối xử vậy đó, tức là ai làm cho mình tổn thương giống như là kiểu bắt bớ mình thì phải, you know, phải hay là gũa xả mình đó, thì mình cứ chúc phước cho họ. Ok, thấy không? Amen. Cảm ơn Chúa. Còn nếu mình cầu nguyện cho họ, xin Chúa cầu nguyện cho họ để họ nhận ra họ gì họ không biết thì họ làm, nhưng họ biết họ không làm giống như vậy, đúng không? Đối xử như vậy thì cứ vậy thôi, giống như Chúa cầu nguyện xin Cha tha tội thì họ không biết thì họ làm thôi, nếu họ biết họ đâu có làm gì đúng không? Thì giống vậy thôi, không có gì buồn hết. Tại vì cái người đó, cái nguyên tắc của chúng ta đó, Chúa nói sự trả thù thuộc về ta, mình đừng có lo trả thù chi.
Cái chuyện
đó, nếu họ làm sai thì ngày kia họ cũng phải đối diện với Chúa thôi. Mình hỏi tức đâu mình đã trả thù. Trong Kinh Thánh nó nói là sự trả thù thuộc về ta, thì đó cái đồ họ làm sai hay đó thì sau này họ cũng đối diện với Chúa thôi. Ta nắm được thì nói không? Chứ còn mình mất đâu mà lo trả thù. Kinh Thánh nói nha, lời Chúa nói nó sợ là sự trả thù thuộc về ta đó. Amen. Thấy không?
Chúa.
Đừng có lo cái chuyện trả thù chứ.
Chúa.
Để là mình không được tốt, thấy không? Ai làm sai thì trước sau gì họ, thấy không? Họ cũng sẽ đối diện với Chúa, thấy không? Lời Chúa nói là chớ ấy ác, trả ác cho ai. Roma đoạn 12 đó, tôi đọc cho mọi người. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy sức mình mà hòa thuận với mọi người, thấy chưa? Kinh Thánh nói nếu có thể được mình hãy sức mình. Hãy kể các cư dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Thấy không? Hả? Nên mình lo trả thù làm cái gì? Để cho Chúa làm. Mình làm là mình có còn bị tiêu nữa. nắm được không? Nên không có lo, họ sai thì họ sẽ đối diện vào ngày kia với Chúa thôi, đúng không? Nắm được không? Tốt, cho mình trả thù làm chi, nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa ha.
Cảm ơn Chúa. Okay. Một từ cái tiếng Mỹ nó cũng đầy hay lắm ấy, một từ bữa đó nghĩ vậy, cái tự nhiên cái mở cái messenger ra, có một cái câu kinh thánh nó đề the Lord will fight for you, you need only to be still. Cảm ơn Chúa, giống cái nghĩa của Việt Nam mình á, mà cái tiếng Mỹ này, cái câu này rất là hay luôn á một từ.
Chúng ta đừng có quan, đừng có sợ gì, quan tâm tại sao cái chuyện đó, đừng có lo cái chuyện đó, miễn họ làm sai tại cái nguyên tắc của Chúa đó, cái người làm sai họ không ăn năn, Chúa cùng họ cũng gặt hái cái điều của họ. Ok, đúng được không?
Cảm ơn Chúa.
Tại cái quy luật của Chúa rồi, ok, thì họ cũng phải trả giá về cái điều đó thôi, nếu mà họ không ăn năn, thấy không, đúng được không? Cái nguyên tắc của Chúa rồi, ai gieo giống chi gặt cái nấy, thì trả thù của người ta ngày kia họ cũng phải đối diện. Ok, cho mình không có lo phải trả thù làm gì. Ok, cho nên Chúa muốn mình chớ lấy ác trả ác là gì đó, phải lấy điều thiện thắng điều ác là lý do đó. Ok, amen, không có lo gì mấy cái đó ha. Amen. Nhưng mà nhiều khi mình vẫn tốt lành đó, mà nhiều khi cái người làm sai họ ăn năn, phải không, nắm được không? Amen. Tại vì họ nói tôi đối xử, tôi nói hành nói xấu anh mà anh vẫn như nó lấy ơn đối với tôi, thành ra khiến cho người ta. Nên chưa bao giờ mình lấy ác trả ác mà làm một người ta ăn năn bao giờ hết. Chúng ta nhớ người ta. Ok. Nhưng mà mình lấy điều tốt ấy thì khiến cho người ta có thể ăn năn, đúng không? Amen. Tôi đối xử anh không tốt mà lúc nào anh cũng đối xử tốt, tôi làm cho người đó thấy hổ thẹn và khi họ ăn năn. Đúng không? Hello. Cho nên chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc của Chúa dạy và áp dụng, chứ đừng có áp dụng theo kiểu thế gian, nhìn nó ăn miếng trả miếng, cái đó là không có work đâu, cái đó là của đời. Chúa không có dạy mình như vậy. Ok, amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Ok, cảm ơn Chúa. Cho nên những chúng ta học tập cái này đó, sau này đó ít có, nếu mình có tình yêu thương học nguyên tắc này, không có gì dễ làm cho chúng ta buồn giận, thấy không, dễ tha thứ cho mình học cái nguyên tắc này, thấy không? Yeah. Người ta không tốt với mình thì họ có lỗi với mình, với cái Chúa thì ngày kia ấy với trách nhiệm, còn mình vẫn vô tha thứ yêu thương họ, có gì amen, nắm được không?
Amen.
Yeah. Nên mình giận, mình hờn, nó cũng không có tốt cho mình. Mình mang cái sự cay đắng đó, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tinh thần của mình. Mình mất vui. Tự nhiên, nắm được tin nói không? Amen. Hello. Tôi nói thí dụ này cho mọi người hiểu. Giống như thí dụ như giống như tôi đi làm đây, thí dụ làm hãng phải không? Mình đang vui vẻ, ca ngợi Chúa sáng đó. Ông boss, ông thấy ông chủ của mình á, không có biết gì chuyện gì sáng đó với vợ của ổng. Mình vô sáng hôm, mình đâu có biết gì, mình giống như là vô tư thôi, mình chào ổng good morning hay gì đó, thì ở mình vui vẻ để chào ổng, mà ổng không chào, ổng nạt mình tiếng nữa, tự nhiên cái mình thấy mình mất vui rồi, đúng không? Mình nói ủa, mình đâu có làm cái gì đâu, mình chỉ chào ổng thôi, mình tự nhiên ổng nạt mình, ai về ổng gọi là, ta nói là gì, giận cá chấm thớt đó, người ta chúng ta thường hay có đó, ổng giận vợ của ổng rồi ổng vớt mình luôn. mình bị lay thấy không? Rồi mình cứ bực tức hoài, ngồi làm việc cả ngày, cứ buồn phiền, mình đâu sáng nay đâu có làm gì đâu, mà sao ông chủ ông mà mình cứ bực phiền muộn, mình mang cái của ổng vô mình, thấy không? Tức là cái điều không tốt bây giờ mình mang lấy cho mình, cái rồi sau đó làm cả ngày buồn bực trong lòng, cái về gặp vợ mình chào anh bữa nay khỏe không, cái mình cứ nhớ ông chủ, giận ông chủ cứ vớt vợ mình luôn. Nạt vợ mình cái, vợ mình cũng bị buồn phiền, làm ra từ cái nan đề của cái ông đó trở thành nan đề của mình, thấy không? Làm cho dần. Cho nên chúng ta cũng cần phải học, ok? Amen. Để lấy, đừng có nhận cái nan đề của người khác, nó không phải nan đề của mình, đừng có nhận. Ok, mình phải nói ok, này nan đề của ông, tôi vui vẻ, tôi làm việc tốt. Mà ông không có ấy, đó là nan đề của ông, tôi không có gì nhận, phải buồn phiền, mình chúc phước cho ông, rồi mình amen vui. Còn không mình mất vui cả ngày, còn không là về lại khiến cho gia đình mình trở thành lục đục vì cái chuyện của ông chủ mình. Thấy không, nắm được không? Làm cho gia đình mất vui. Thành ra con khác mình mang cái nan đề của người khác vô mang đề của đời sống mình, rồi cho đến gia đình của mình. Thành ra chúng ta cũng cần phải học, ok? Amen. Người đó không tốt thì để cho cái không tốt của họ, chứ đừng có nhận rồi để cái điều không tốt của họ làm cho mình buồn phiền. Ok? Hiểu nói không? Amen. Cái không tốt gọi là nan đề của họ chứ không phải nan đề của mình. Ok, họ không tốt, họ nói những cái câu nặng đi mình thì đó là điều không tốt mình, nhưng mình vẫn vui vẻ, đừng có mang cái nan đề của họ trở thành nan đề của mình. Nắm được không? Cho nên mình cũng học tập để mình loại cái đó ra. Amen. Dĩ nhiên cái xác thịt thì mình không có ưa điều đó, nhưng mà mình cũng phải học tập để mình nói, mình nhắc mình cái này không phải nan đề của tôi, cái này nè, tôi không có nhận cái nan đề này. Ok, amen. Tôi vẫn vui vẻ, đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Đó, tôi ví dụ vậy đó. Mọi người nắm được không? Cho nên chúng ta cần phải loại bỏ, ok, cái nan đề của họ, của người khác, để nó không phải là nan đề của mình. Nếu mình không cẩn thận đó, thì nan đề người khác thành nan đề của mình, rồi lại nan đề của gia đình của mình. Ok, amen. Mình đang nhớ mình đó. Cảm ơn Chúa để giúp cho mình tốt lành, amen, để sống vui vẻ, amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban ơn cho chúng ta. Ok, rồi giao lại cho Hồng Ân. Cảm ơn Chúa Giêsu.
À, trước khi Hồng Ân cầu nguyện thì Lina xin ca bài tình yêu, tình Chúa bao la. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa là tình yêu. Cho nên chúng con ca ngợi Chúa. Ôi tình yêu Chúa Cha thầm ban con mỗi ngày, ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông Thái An, tràn lai láng trong tâm hồn tôi càng khô chết liền. Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương,
còn ba cái rau mà làm trời lắm á.
Tâm hồn tôi khô càng, nhưng Chúa tha thứ tôi rồi, êm đềm trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm, càng lai láng trong tâm hồn tôi càng khô chết mềm. Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương, tâm hồn tôi khô càng, nhưng Chúa tha thứ tôi rồi, êm đềm trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm, càng lai láng trong tâm hồn tôi càng khô chết liền. Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương, tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương, tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn chị Hạnh, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước chị Hạnh. Dạ, có cái bài mà, dạ, cảm ơn Chúa, có cái bài hát tình yêu thương Corinto nhất đoạn 13 đó, có anh chị nào biết bài này không? Chúng ta hát cái bài này đi. Dạ, chắc như em cầu nguyện vậy. Cô Hồng biết bài này không, cô Hồng?
Dạ, cái bài giàu tôi nói được.
Dạ, đúng rồi, giàu tôi nói được cái tiếng ngoài người đó, cô Hồng. Dạ.
Biết, để kiếm tôi mấy.
Trong cuốn thánh ca đỏ của mình á, phía cuối em không có số mấy. Dạ.
Bốn trăm sáu mươi ba. Để Hà thử nè. Đi còn nhớ không? Giờ tôi nói được các tư tiên loài người. Giờ tôi nói được các thứ tiếng trên trời. Nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng. Nhưng không tình yêu thương thì như chập chờn kêu vang. Giờ tôi biết được hết tất cả mọi điều. Giờ tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu. Hay có cả đức tin có thể rời non chuyên núi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhân nhục nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đêm thứ tha chưa cơn rừng dữ, đêm kim tông đèn trống khoe mình, đêm yêu thương xóa bao ganh tị, đêm tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dù đêm gia tài phương phát cái khó nghèo, giờ đêm đốt mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm ngàn đau đớn. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Amen. Cảm ơn.
Amen. Cho tôi nói chút nha. Xin Chúa ban phước cả nhà mình. Tôi thấy bữa nay Chúa chúc giàu cho bài học này nhiều lắm. Yêu thương và tha thứ mà thấy Chúa cũng chúc giàu qua người chia sẻ cũng như người hát. Nhờ cô Hồng hát lại lần nữa thì cô Hồng sẽ thấy Chúa ban ơn nhiều quá trong cái bài học
bữa nay. Hay quá, cô Hồng hát lại đi cô Hồng.
Dạ, mời cô Hồng hát lại, tôi thấy Chúa cũng chúc giàu cho cô á. Dạ.
Chị Hồng.
Dạ,
chỗ nào? 463 cho em tìm ra.
463 cái cuốn Thánh Ca màu đỏ. Thánh Ca đó giờ nó hết bán rồi. Thánh Ca tôn vinh Đức Chúa Trời màu đỏ.
Thì em đương có cuốn màu đỏ trong tay này, văn lời nhà tán dương ở trong đây nó đề chuẩn cái bản này.
Cái bài đó bài khác. Cái cuốn nó cuốn khác, nhưng mà có thể nó có chị kiếm cái tựa là Cô Đinh Tô Nhất đoạn 13.
Ok. Thank you, chị Hà.
Hay là kiếm cái dòng đầu là dòng tôi nói được.
Dòng tôi nói được hả? Tại khi nghe nói vậy là em kiếm ra cái đó liền mà thấy là có giống nhau không?
Không giống nhau.
Dòng tôi nói được ha. Ok. Thank you, chị Hà. Dạ. Tôi quên lại cho em nghe. Anh Chúa.
Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn Chúa. Lấy ý kiến kêu rồi cho nó rõ ràng. Dạ. Giờ tôi nói được các thứ tin loài người. Giờ tôi nói được các thứ tiếng trên trời. Nhưng không tìm yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng. Nhưng không tình yêu thương thì như chập chọa kêu vang. Giờ tôi biết đường hết tất cả mọi điều. Giờ tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu. hay có cả đừng tin cơ thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhân nhục nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đêm thứ tha ru cơn giận dữ, đêm khiêm tốn đến chống khoe mình, đêm yêu thương xóa tan ghen tị, đêm tình yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dẫu đêm gia tài phương phát kẻ khó nghèo, dẫu đêm đốt mình trong lửa trái nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm ngàn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hồng. Hallelujah. 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 Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở trên chính đời sống con, cũng như các con cái Chúa trên đường dây. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 nhắc nhở cho chúng con rằng Chúa ơi, giàu cho chúng con có làm đủ bất cứ mọi điều gì đi nữa, nhưng chúng con không có tình yêu thương, không có sự tha thứ cho người khác, Chúa ơi, thì chúng con chẳng đáng chi chúng con. Chúa ơi, vì chúng con có đem gia tài nuôi kẻ khó nghèo, vì chúng con có nói được các thứ tiếng ở trên trời, vì chúng con biết đủ thứ mọi sự nhiệm màu trong lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng con không áp dụng tình yêu thương của Đức Christ trên đời sống của chúng con. Đối với những người xung quanh thì chúng con cũng chẳng ra gì trước mặt Ngài. Chúa ơi, cầu xin Cha trong danh Chúa Jesus Christ giờ này xin tha thứ cho mỗi chúng con, xin tha thứ cho anh chị em của chúng con. Nếu có những điều gì trong tấm lòng của chúng con, những cản trở nào trong đời sống của chúng con mà chúng con chưa tha thứ cho người khác, hoặc là những người khác chúng con làm tổn thương họ chưa tha thứ cho chúng con, giờ này xin Chúa Ngài hóa giải hết. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho chính đời sống của chúng con, làm cho chúng con sạch mọi điều đó. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chỉ có tình yêu thương của Đức Christ, hallelujah, trong lòng của chúng con mới đem đến cái sự tha thứ cho người khác. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài đã tha thứ cho chúng con rất là nhiều. Chúa ơi, mọi tội lỗi trên đời sống của chúng con, Ngài không nhìn chúng con vì chúng con tốt lành, hay là vì chúng con bất cứ điều gì, sự khôn ngoan hay là bất cứ điều gì trên đời sống của chúng con, nhưng Ngài nhìn chúng con vì chúng con làm con cái của Ngài. Chúng con được Chúa tha thứ qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Giờ này con cầu xin Cha, Ngài cho chúng con tha thứ cho anh chị em của chúng con một cách hết lòng, như Chúa nói rằng chúng con hết lòng tha lỗi cho anh chị em của chúng con thì Cha trên trời cũng đối xử với chúng con như vậy. Chúng con tạ ơn Ngài. Cha ơi, cho chúng con biết đối diện với nan đề, chúng con không chạy trốn. Chúng con không chạy trốn khi chúng con làm người khác tổn thương hoặc người khác làm chúng con tổn thương, nhưng mà chúng con biết nhờ cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Dù cho họ có trong cái sự thịnh vượng hay là sự bần hèn thì chúng con cũng đối đãi với họ như là Chúa dạy chúng con. Chúng con lấy điều thiện báo điều ác. Con cảm ơn Ngài. Và chúng con không lấy ác trả ác cho người nào, vì chính Đức Chúa Trời là đấng xét sự công bình. Như Ngài đã xét sự công bình giữa Gia-cốp và La-ban, Chúa ơi, Ngài cũng ban ơn cho Ê-sao để tha thứ được cho em mình. Thì chúng con cũng cầu xin sự thương xót của Ngài trên đời sống của chúng con, để chúng con tha thứ được cho anh chị em của chúng con, để tình yêu thương của Chúa đặt trên đời sống của chúng con chính là lời của Ngài trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa, không phải chúng con chỉ học thuộc những câu kinh thánh này thì chúng con nói chỉ qua môi miệng, mà chính những câu kinh thánh này sống trong lòng của chúng con, sống trong cuộc đời của chúng con, đem đến cho chúng con sự đắc thắng của mọi quyền lực của
sự không tha thứ mọi việc là của sự ghen tị, ganh ghét trong đời sống của chúng con. Cho những người nào làm tổn thương trong đời sống anh chị em của chúng con, xin Chúa cũng ban ơn thì giờ này để anh chị em chúng con chúc phước cho họ. Những người nào bắt bớ anh chị em của chúng con, xin Chúa cũng ban ơn để anh chị em của chúng con nói lời tha thứ cho họ, chúc phước cho họ, để cuộc đời của họ được giải phóng và chính chúng con cũng được giải phóng trong ơn của Ngài. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm, con cảm ơn Chúa. Cầu xin Cha ban ơn một sức giàu cho tôi tớ của Chúa, gia đình của một sư Hải, Chúa ơi, được ơn của Chúa trong sự dẫn dắt chúng con trong lời của Ngài, trong sự chăm sóc bầy chiên của Chúa về thuộc linh, cũng như là lời của Chúa mỗi ngày được ban phát ra. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban phước cho gia đình của cô Hương, ban phước cho gia đình của Trầm, của chị Hoa, cô Đa, cũng như của con, cũng như chị Hồng Trương, gia đình của chị Hoa Ly, gia đình của chị Kim Thu, con cảm ơn Ngài. Gia đình của chị Bích Ngọc, gia đình Thành Dung, con cảm ơn Ngài. Gia đình anh Bình, gia đình chị Nguyên, anh Thành, con cảm ơn Chúa. Gia đình chị Oanh, con cảm ơn Chúa. Gia đình chị Hoa Cali, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Tất cả những anh chị em chúng con trên đường dây học biết được tình yêu thương của Ngài, để cho chúng con yêu thương những người chung quanh như Chúa yêu chúng con. Gia đình của Chúa Quý, con cảm ơn Ngài. Gia đình chị Hồng Trần ở North Carolina, con cảm ơn Ngài. Gia đình chị Hạnh ở San Jose, con cảm ơn Chúa. Gia đình chị Kim Tuyến, gia đình của cô Phượng ở Michigan, con cảm ơn Ngài. Gia đình chị Linda San Jose, con cảm ơn Ngài. Gia đình của chị Julie, con cảm ơn Ngài. Gia đình của chị Thanh ở Jacksonville, gia đình của chị Lý ở Jacksonville, gia đình của chị Bạch Huệ, con cảm ơn Ngài. Gia đình của chị Thanh Danh ở Texas, con cảm ơn Ngài. Gia đình của chị Phượng Nguyễn, của cô Phương Nguyễn, con cảm ơn Ngài. Michigan, con cảm ơn Ngài. Gia đình của chị Lệ ở California, con cảm ơn Ngài. Gia đình chị Tina ở New York, con cảm ơn Ngài. Tất cả những anh chị em của chúng con có mặt trên đường dây buổi sáng hôm nay, cầu xin Cha thăm viếng để cuộc đời của chúng con được tỏa sáng trong tình yêu của Ngài. Hallelujah. Tất cả những điều gì trên đời sống của chúng con chưa đẹp lòng Chúa, cho chưa có tình yêu thương của Đấng Christ giờ này, xin Chúa cởi bỏ tất cả những điều đó, để cho linh hồn của chúng con hướng về Ngài, linh hồn của chúng con tìm đến những điều chân thiện mỹ. Con cảm ơn Ngài. Như lời của Chúa nói rằng, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì chúng con phải nghĩ đến. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Đừng để cho tâm trí của chúng con theo đuổi những điều của thế gian này, những điều ô uế, những điều cặn bã, những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, những sự tối tăm, những sự trả thù, những điều danh tị, những điều ghen ghét không còn ở trên cuộc đời của chúng con nữa. Con công bố kể từ giờ phút này, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng con, nhắc nhở chúng con, để chúng con bước đi trong đường lối của Ngài, trong sự kính sợ Ngài, và làm theo lời Chúa dạy. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Dù cho kẻ thù của chúng con có thịnh vượng, thì Chúa Ngài đứng, Ngài sẽ đứng đáng xét, Ngài đứng báo trả. Chúa ơi, dù cho những người làm hại tổn thương chúng con, họ có còn đang sống phay phay, hay họ làm những cái điều gì không tốt trên đời sống của Chúa, trên đời sống này cho những người khác nữa, thì xin Chúa cũng thăm viếng đời sống của họ, để họ trở nên những người ăn năn và đầu phục Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Con chúc phước cho tất cả anh chị em của chúng con ở nơi trên đường dây này được thịnh vượng hồn linh thể xác, được đi theo Chúa Giêsu và trở nên ngọn hải đăng. Con cảm ơn Ngài. Chiếu sáng như ngọn hải đăng, con cảm ơn Ngài. Bằng tình yêu của Đấng Christ, con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, tình yêu của Đấng Christ hãy đổ đầy trong lòng của chúng con, để cho chúng con có thể yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con, để chúng con có thể tha thứ như Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa ơi, mỗi lần mà chúng con không thể tha thứ cho người nào, thì xin Chúa cho chúng con nhìn vào thập tự giá của Ngài. Chúng con nhìn vào thập tự giá của Đấng Christ, thì chúng con biết rằng Ngài đã yêu chúng con để nổi chết thay cho chúng con, Ngài đổ huyết cho chúng con, Ngài đã tha thứ cho chúng con. Hallelujah. Thì không có điều gì mà chúng con không thể tha thứ cho người khác. Vì tội của chúng con nhiều khi còn lớn hơn tội của người khác nữa. Như chúng con nhìn thấy cái rác trong mắt của cái rác trong mắt của người khác, mà chúng con không thấy cái đà trong mắt của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Hallelujah. Để chúng con tha thứ cho anh chị em của chúng con, để những điều mà họ làm không còn ảnh hưởng trên đời sống của chúng con. Chúng con chỉ mở miệng ra để nói những lời chúc phúc cho những người xung quanh, môi miệng của chúng con dùng để tạ ơn Chúa, môi miệng của chúng con để dùng để nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời, môi miệng chúng con dùng nói để nói những sự chữa lành của Ngài cho những người chung quanh, môi miệng của chúng con dùng nói về tình yêu thương của Đấng Christ, con cảm ơn Ngài, nói về sự tốt đẹp của Ngài, nói về sự cứu rỗi của Ngài, nói về sự chữa lành của Ngài, nói về sự giải cứu của Ngài. Đừng để cho môi miệng của chúng con nói những lời không tốt lành nữa, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, xin Ngài sức dầu cho môi miệng của anh chị em của chúng con. À, Chúa ơi, khi nói ra thì được đầy ơn của Chúa, được ơn trước mặt Chúa, được ơn trước mặt mọi người, con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa, con chúc phước cho đường dây online này, mỗi ngày được sự sức dầu của Chúa càng hơn, mỗi ngày anh chị em của chúng con khao khát Chúa càng hơn và khao khát sự tốt lành của Ngài, khao khát bước đi trong thánh ý của Ngài. Con cảm ơn Ngài để tất cả mọi người trên đường dây này được Chúa sử dụng, Chúa ơi, được Chúa sử dụng cho công trường thuộc linh, Chúa ơi, được Chúa sử dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Con biết rằng những anh chị em mà lên đường dây này là những người khao khát lời của Ngài. Con cảm ơn Ngài, là những người yêu kính Ngài, Chúa ơi, họ đã bỏ những thì giờ ra để đến với Chúa, để tìm cầu Ngài, để khao khát lời của Chúa và để được tiếp nhận lẽ thật của Chúa. Con tạ ơn Ngài, con chúc phúc cho những anh chị em của chúng con trên đường dây này, Chúa ơi, trở nên những người hầu việc Đức Chúa Trời, làm vinh hiển danh Ngài, có kết quả. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Nguyện sự vinh hiển của Ngài giáng trên các hội thánh của Chúa, trên hội thánh online này. Sự vinh hiển của Ngài đáp đậu trên đời sống của gia đình anh chị em của chúng con. Sự vinh hiển của Ngài đáp đậu trên từng anh chị em một, để cho chúng con luôn luôn đi trong sự kính sợ Ngài. Hallelujah. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cái mục tiêu cuối cùng của chúng con là đi đến thiên quốc với những linh hồn hư mất. Con cảm tạ ơn Ngài. Và chúng con được những sự vui mừng đến từ nơi Ngài, được mão triều thiên vinh hiển đến từ nơi Cha. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con tạ ơn Chúa và con dâng tất cả mọi đời sống anh chị em của chúng con trong cánh tay toàn năng của Ngài. Cầu xin Cha bảo vệ chúng con trong danh Chúa Jesus Christ, bảo vệ chúng con khỏi mọi tai vạ, khỏi mọi tai nạn, khỏi mọi dịch lệ độc hại hiện nay, Chúa ơi. Con chúc phước anh chị em của chúng con trên đường dây này không bị bất cứ một cái virus corona nào làm hại được. Con công bố Thi Thiên 91 trên đời sống của anh chị em của chúng con. Thì giờ này con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Không có vi trùng, vi khuẩn nào mà làm hại anh chị em của chúng con được. Vì chúng con thuộc về Ngài, chúng con là con cái của Ngài. Chúng con tạ ơn Cha, con lạy khen Ngài. Hallelujah. Nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài.
Cảm ơn Chúa.
Tôn thuộc về Ngài. Hallelujah. Đức và trời ngợi khen Ngài. Chúng con cất tiếng lớn cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Từ nay cho đến đời đời, sự vinh hiển thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Và chúng con hiệp chung với anh chị em của chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus
Christ.
Amen.
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 Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hồng Ân.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho chị Huệ, chị Hạnh. Cảm ơn Chúa.
Rồi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho Ray, cho Mục Sư Hải, cho chị Hình, chị Ngọc, chị Hoa, chị Uyên, chị Điệp, chị Bích Huệ, chị Hồng, ba chị Hồng nhé, mình có ba. Rồi, Ngọc chị, Ngọc em, Lý, Phương Chi, Phương An. Ô nhiều tên chung. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho đầy đủ cả nhà. Admin.
Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho
đầy đủ hết. Cảm tạ Chúa.
Dạ. Dạ thì giờ này giờ em mời một chị cầu nguyện cho Tổng thống Trump với đất nước Mỹ và cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam của chúng ta ở trên khắp nước Mỹ này được cứu, các hội thánh địa phương. Có cái sự đi ra để cứu người. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn để cho xin Chúa cũng ban ơn để cho anh chị em của chúng ta được Chúa sử dụng giống như là những người mà đem người khác về với Chúa, và những ngôi sao sáng ở trên vòng khung. Cảm ơn Chúa. Những người đưa dắt những người khác về với Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin một người cầu nguyện cho điều này. Cảm ơn Chúa. Amen.
Rồi, cho Hoa xin cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump. Đã tuyệt vời. Cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam. tất cả các hội thánh. Cảm tạ Chúa, xin anh chị em hiệp ý hòa đồng xin cầu nguyện. Hallelujah cha ơi, hallelujah, chúng con lớn tiếng người khen cha thật nhiều cha ơi. Cảm tạ cha đã ban cho chúng con một buổi sáng thật là phước hạnh cha ơi. Chúng con mỗi người mỗi phương mà được tụ tập với nhau dưới bệ chân của cha để lắng nghe được tiếng của ngài cha ơi. Để cho chúng con cũng được ăn nuốt cái bánh hằng sống của ngài. Cảm tạ Chúa, người khen ngài vì là ngài là ngọn đèn cho chân chúng con, vẹn sáng cho đường lối chúng con. Cảm tạ cha cho chúng con học trong Cô-rinh-tô 13 để chúng con biết rằng sự tình yêu thương vô cùng là quan trọng cha ơi. Bởi tình yêu thương mà Chúa đã hạ mình xuống để và cũng chịu chết để mà đền tội cho chúng con, đó là bởi tình yêu thương cha ơi. Nếu không bởi cái động lực của tình yêu thương thì chúng con cũng sẽ chẳng làm gì được. Chúng con không thể tha thứ được cho người khác và chúng con cũng không làm được những cái điều mà chúng con đáng phải làm cha ơi. Cảm tạ Chúa, chúng con cũng không quên được những cái sự tổn thương hoặc là cay đắng nào trong chúng con, nhưng mà bởi tình yêu thương cha ban cho chúng con cha ơi, cha ban cho chúng con nhận được tình yêu thương của ngài rồi chúng con mới tha thứ được cho những người xung quanh. Như lời Chúa dạy là Chúa tha thứ cho chúng con thế nào thì Chúa cũng muốn chúng con cũng tha thứ cho những người xung quanh thế đó. Và cha ơi, cho chúng con cũng luôn có một tấm lòng hà mình khiêm nhường cha ơi, bởi vì khi chúng con hà mình khiêm nhường, chúng con coi người khác tôn trọng hơn mình thì chúng con mới làm được những điều này. Người khen cha ơi, người khen cha, người khen lời của ngài để lại cho chúng con. Cảm tạ Chúa. Cha ơi, giờ này chúng con cũng hiệp lại và trình dâng tổng thống Donald Trump lên trong cái tay toàn năng của ngài. Cảm tạ Chúa đã chọn ông cha ơi, đã chọn ông và dạy ông lên một cách rất là đặc biệt cha ơi, để rồi bây giờ ông đã đứng đầu ở đất nước Mỹ cha ơi, một đất nước mà tự do văn minh cha ơi trên toàn thế giới. Còn cảm tạ ơn cha thật nhiều cha ơi. Cha ơi, cha đã chọn ông rồi thì xin cha ngài cũng làm tròn cái cuộc đời của ông cha ơi. Xin dòng quyền phúc tôn của Chúa tiếp tục tuôn đổ từ đầu cho đến gót chân của ông cha ơi, bảo vệ ông được an toàn mọi lúc mọi nơi cha ơi, bảo vệ ông giống như con ngươi ở trong mắt cha ơi. Chúng con biết rằng kẻ thù hiện nay nó đang nhắm vào ông rất là nhiều mũi tên cha ơi, nhắm vào để muốn bắn ông cha ơi, nhưng mà trong quyền năng của ngài cha ơi, ông là cái người yêu mến kính sợ Chúa, ông là người mà được Chúa yêu thương và Chúa đã yêu thương thì Chúa giữ gìn bảo bọc ông giống như con người ở trong mắt. Tất cả những kẻ thù nào mà có ý định lâm le để hại ông thì một đường nó ý định xông vào để hại ông thì phải bảy đường mà chạy trốn trước mặt ông. Cảm tạ Chúa, người khen ngài, bởi vì ông là người công bình. Cảm tạ Chúa, và ông là người được Chúa chọn, ông là người yêu mến kính sợ ngài, thì ngài chính là cái đấng sẽ bảo bọc giữ gìn ông. Ô cảm tạ Chúa, người khen ngài cha ơi. Cảm tạ Chúa, và để cho mọi người họ thấy rằng những cái mưu mô của họ thì bị bại hoại cha ơi, họ đào hầm và họ trốn lại họ mà thôi. Cảm tạ Chúa, người khen ngài, để rồi tất cả những cái thù địch nó đang còn ý định lâm le nào thì nó cũng phải rụt lui trong quyền năng của ngài, trong danh của Chúa Giêsu, trong huyết của Chúa Giêsu. Tất cả anh chị em chúng con hiệp lại và công bố rằng tổng thống Donald Trump là thuộc về hoàng tử của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ông là được người Chúa yêu, ông là người được Chúa chọn. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah cha ơi, xin sự sáng của Chúa tiếp tục chiếu rọi trong cuộc đời của ông cha ơi, để rồi ông giống như một ngọn hải đăng mà tỏa sáng cái tin lành của Chúa ra khắp muôn nơi cha ơi, tỏa sáng cái sự bình an của ngài ra khắp muôn nơi cha ơi, tỏa sáng cái sự giàu có vinh hiển ngài ra khắp muôn nơi. Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah cha ơi, và xin cha ngài cũng tiếp tục sức dầu tuôn đổ trên ông cha ơi, ban cho ông thần trí và sự khôn sáng đến từ Đức Thánh Linh cha ơi, để ông không phải dùng bằng sức của ông để mà lãnh đạo cái đất nước Mỹ này, nhưng mà bởi quyền năng của ngài, ông là một công cụ tốt của Chúa, để rồi dân Chúa được rao truyền khắp nơi cha ơi, để nhiều dân tộc, nhiều đất nước cũng được cứu từ cái lãnh đạo cao nhất, họ cũng được cứu bởi qua cái đời sống của ông. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen ngài. Xin Chúa cũng giữ gìn gia đình của ông, vợ con, hậu tử của ông cũng được an toàn trong kinh vọng của Chúa, và những người mà phụ tá cho ông phó tổng thống cũng như tất cả những người lính mà kính gạc bảo vệ ông thì cũng được sự bảo bọc giữ gìn trong nhục huyết báu của vô tội của Chúa. Người khen ngài cha ơi, xin cha ngài tiếp tục dạy ông lên trong 4 năm nữa, nhiệm kỳ tiếp theo cha ơi, để ông trên cái đà này để mà phất cơ chiến thắng cho đất nước Mỹ cha ơi, để rồi chính đất nước Mỹ này mà tin lần nữa tỏa ra khắp mọi nơi, chính cái phước hạnh mà Chúa ban cho đất nước Mỹ mà các nước khác cũng được nhận được cái phước hạnh này bởi khi họ bông và làm theo lời của Chúa. Cảm tạ Chúa, để đặc biệt đất nước Việt Nam nơi chúng con sinh ra cha ơi, để họ cũng thấy được một cái tổng thống giàu có địa vị trên vòng, nhưng mà họ luôn luôn hạ mình và luôn luôn kêu cầu Ngài, vâng phục Ngài, mà họ được phước, để rồi tất cả những người dân của chúng con, cha ơi, họ cũng bỏ cái sự kiêu ngạo đi, cha ơi, một bên, cha ơi, để họ hạ mình ăn năn trước mặt Chúa, đó nhân Chúa, làm chủ cuộc đời của họ. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi, xin Chúa ban cho ông Donald Trump ngày càng ơn càng thêm ơn và phước càng thêm phước, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, hallelujah. Để rồi tất cả những cái linh đồng tiền liên ái này cũng sẽ bị dập tắt, cha ơi. Những cái linh mà nào phá thai ở đất nước Mỹ này cũng bị dập tắt về để ảnh hưởng trên toàn thế giới nữa. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi. Để rồi tin lành của Chúa được vào tất cả các trường học nữa, cha ơi. Để rồi con cái của chúng con cũng được ăn nốt lời Ngài, cha ơi. Để khi chúng nó ngủ thì được Chúa bảo vệ, chúng nó thức dậy thì được Chúa trò chuyện, chúng nó đi đường thì không bị sai đường lập lạc lối, bởi vì có Ngài chỉ đường dẫn lối cho con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa, để rồi không có quyền lực tối tăm nào mà dụ dỗ được con cái của chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, hallelujah, cha ơi. Xin cha Ngài cũng thăm viếng đất nước Việt Nam của chúng con, cha ơi. Xin cha Ngài cũng tha thứ những cái tội lỗi, cha ơi, những cái tội lỗi mà dân tộc của chúng con, cha ơi, và chính chúng con năm xưa cũng vậy, cha ơi, đã đi theo tổ tông của mình, cha ơi, thấy họ thờ lại hình tượng, mình cũng thờ lại hình tượng, thấy họ thờ của cũng thờ người chết, ăn của cũng người chết, rồi mình cũng làm theo, cha ơi. Mình tưởng đó là một cái điều mà mình báo hiếu, tưởng đó là một cái điều mà vinh hình ta đây, cha ơi, nhưng đó là một cái điều do sự thiếu hiểu biết của dân tộc Việt Nam chúng con và những người thân của chúng con nữa, cha ơi. Giờ này tất cả anh chị em chúng con hà mình kêu cầu Ngài, cha ơi, xin cha Ngài hãy thương xót mà tha thứ cho dân tộc Việt Nam chúng con, cha ơi, tha thứ cho dòng tộc của chúng con, cha ơi. Không biết họ đang làm gì, không biết họ đang làm điều mà nghịch trái chống lại Đức Chúa Trời, cha ơi. Không ai mà bệ nàng chống trời được, cha ơi. Xin cha Ngài hãy mở mắt thuộc linh của tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con, cha ơi, từ người lãnh đạo cao nhất cho đến những người nghèo hèn nhất, cha ơi, để họ cũng thấy được Chúa, họ thấy được Chúa một cách rõ ràng, cha ơi, để họ có biết ăn năn, cha ơi, mà từ bỏ con đường tà để trở lại mà thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng, cha ơi. Để họ ăn năn tội lỗi của mình, cha ơi, để chính Chúa là đấng tha tội cho họ, làm cho họ sạch mọi điều gian ác, và chính Chúa là ban cho họ trở thành địa vị con cái của cha Ngài, giống như Chúa đã cứu anh chị em chúng con ở đây. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa, chúng con nương cậy Ngài, cha ơi. Chúng con phó thác dân tộc Việt Nam của chúng con nên trong cánh tay toàn năng của Ngài, cha ơi. Xin dòng huyết vô tội của Chúa tiếp tục tuôn đổ, cha ơi, nhuộm đỏ cái bầu trời đất nước Việt Nam, cha ơi, nhuộm đỏ từng con người một, cha ơi, từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, cha ơi. Cảm tạ Chúa, để mà thân tẩy, cha ơi, mà gọt rửa, cha ơi, mà giải phóng cho tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con để được tự do, cha ơi, được tự do đến với Chúa. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa đã nhâm lời cầu nguyện của chúng con. Cảm tạ Chúa đang trên tiến trình để mà giải phóng người dân Việt Nam của chúng con, trên tiến trình để cứu lấy linh hồn những người dân của Việt Nam chúng con. Người khẩn Ngài, cha ơi, xin Chúa cũng chức dầu lên tất cả những bàn chân người truyền đạo ra đi, cha ơi, trong đó có cô Hosanna, thầy Bill, có Yến Vi, có Hải, cũng như là nhiều cái giáo sĩ khác, nhiều tối chùa khác mà chúng con không biết, nhưng Chúa biết, cha ơi. Xin Chúa hãy bảo vệ họ, cha ơi, bảo vệ họ bởi dòng huyết báu của Ngài, cha ơi, để rồi họ đi đến đâu thì cái sự bình an cũng theo đó, cha ơi, để không có một cái dịch lệ độc hại nào có thể xâm nhập vào cơ thể của họ, không có một cái kẻ thù nào mà bắn hoặc làm hại họ hoặc ngăn cản bước chân của họ đi được, bởi vì Chúa là đấng đã dọn đường cho tất cả anh chị em chúng con, tất cả những tôi tới Chúa ra đi để thực hiện đại mệnh lệnh của Ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Xin Chúa cũng sai thiên binh thiên sứ của Chúa đi trước, đi sau, đi bên trái, đi bên phải để bảo vệ tất cả những bàn chân người truyền đạo của chúng con ra đi cũng được an toàn trong cánh bóng của Chúa. Xin Chúa cũng dọn băng cái đường cho những bàn chân người truyền đạo của tôi tới Chúa và con cái Chúa đang ra đi để gặp lấy những cánh đồng lúa chín vàng để mang nhiều linh hồn về cho Ngài. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Xin Chúa cũng đào sới và thăm viếng từng cái tấm lòng người dân Việt Nam chúng con, cha ơi, để rồi họ cũng được mềm mại, cha ơi. Xin Chúa cất đi những cái tấm lòng cứng cỏi bằng đá, thay vào đó những cái tấm lòng mềm mại bằng thịt, cha ơi, để rồi họ mềm mại cha ơi, họ mềm mại cha ơi, họ hòa mình khiêm nhu cha ơi, để họ lắng nghe những cái lời làm chứng, những cái sự chia sẻ và những cái tin tức tốt lành của Chúa để rồi họ được Chúa cứu. Cảm tạ Chúa người khen ngài cha ơi, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Đức Thánh Linh, cảm tạ Chúa bởi những phép lạ Chúa đang làm trên cuộc đời của dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúa đang đòi đến cha ơi, người khen ngài, xin Chúa hãy sức dầu lên tất cả các tôi tớ Chúa ở Việt Nam cha ơi, cũng như con dân Chúa ở Việt Nam cha ơi, xin cha ngài sức dầu cha ơi, ban ơn chúc phước tiếp trợ thêm sức cũng như bảo vệ con cái Chúa với dòng huyết báu của Chúa cha ơi. Xin thần linh của ngài hãy tuôn đổ tuôn lúa đầy dậy cha ơi, đầy dậy trên tôi tớ Chúa cũng như tất cả con cái Chúa ở Việt Nam cha ơi, ban cho họ có ơn để mà ra đi làm chứng, ban cho họ có ơn để chia sẻ những tin tức tốt lành của Chúa cha ơi, để có quyền năng để bắt phục người nghe. Người khen ngài cha ơi, để một hột sinh ra 30, 60, 100 cha ơi. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa con giúp đất nước Việt Nam lên trong cái tay toàn năng của ngài. Cha ơi, xin Chúa hãy phục hưng đất nước Việt Nam của chúng con. Người khen ngài cha ơi, người khen ngài cha ơi, để khi ngày mà Chúa trở lại thì tất cả mọi người đều thuộc là con cái Chúa để họ cũng được lên thiên đàng. Cảm tạ Chúa, người khen ngài cha ơi, để họ cũng được sống một đời sống phước hạnh bình an đời đời trong kỳ nước ngài. Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah. Xin Chúa cũng ở cùng tất cả hội thánh địa phương của chúng con cha ơi. Tất cả anh chị em chúng con, hội thánh của chúng con là Việt Nam Mỹ Phật Baptist Church ở tại Jacksonville, hội thánh Westside do mục sư Phát quản nhiệm, hội thánh chúng con mục sư Quang, mục sư Phong cha ơi. Xin cha ngài cũng thăm viếng tất cả các hội thánh của anh chị em chúng con, cũng như hội thánh của mục sư Hải, rồi hội thánh Đức Tin, hội thánh của tất cả các hội thánh ở trên đất này con dâng lên hết cho cha ngài cha ơi, và cũng như hội thánh online đời sống mới được ra được đến hội thánh iSom tháp kinh cầu nguyện, nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc cha ơi, hội thánh vô hình trong 36, hội thánh ở Canada, trường thiền học ở Canada nơi con đang học cha ơi, con dâng hết thảy lên cho ngài. Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah cha ơi, xin ngài hãy độ đầy thánh linh của ngài trên tất cả chúng con. Xin Chúa cũng sức dầu lên môi miệng của tất cả chúng con, ban cho chúng con có ơn cha ơi, có ơn để mà trước mặt Chúa, có ơn trước mặt mọi người, để cho khi chúng con đi ra làm chứng thì cũng được bắt phục cha ơi, những cái linh hồn mà Chúa muốn cứu họ cũng bị bắt phục cha ơi, qua quyền năng của ngài đang thi thố trên cuộc đời của chúng con. Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn chúc phước cho gia đình mục sư Hải, ngày càng ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước cho gia đình mục sư cũng thiên vương về phần hồn cũng như phần xác, tiếp tục sức dầu tuôn đổ trên ông đầy dậy Đức Thánh Linh ngài cha ơi, để mục sư tiếp tục chăm chắc cái bầy chiên của Chúa, hội thánh địa phương cũng như là hội thánh ai sống của chúng con cha ơi, để mà hướng dẫn chúng con ngày càng đi vào lễ thật của ngài, để chúng con ngày càng được mở mắt và nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng hơn. Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Xin Chúa cũng ban ơn chúc phước trên Thiên Phúc, ban cho Thiên Phúc cũng ngày càng ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, ngày càng yêu mến kính sợ Chúa, để cùng cha mẹ mình hầu việc ngài, để cả gia đình hiệp một, cho cháu cũng học trong ra trường thì cũng có công ăn việc làm tốt, để cháu cũng làm ít hưởng nhiều, để có điều kiện thời gian để hầu việc ngài, cho dọc làm của cháu cũng được gần nhà để ở cùng ba mẹ. Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah cha ơi, xin Chúa cũng tiếp tục thêm sức mới cho cô Hương cha ơi, để cho cô ngày càng dẻo dai hơn, không mệt nhọc nhưng mà càng dẻo dai hơn cha ơi, để rồi những cái điều cô nhận lệnh được cũng chia sẻ những lẽ thật này cho tất cả anh chị em chúng con cũng như cầu thay cho chúng con. Ồ, người khen ngài cha ơi, xin Chúa ban ơn chúc phước trong sức khỏe, trong tài chính, trong tình cảm gia đình cha ơi, mọi sự cha ơi cũng được ơn được phước của ngài, ngày càng ơn càng thêm ơn và phước càng thêm phước. Con người khen dân cha thật nhiều. Cha ơi, xin cha ngài cũng ở cùng mục sư Kiều, cô Tuyến, mục sư Điệu Kha, mục sư Sáng, mục sư Đán, thầy Lương Khanh, cô Mai Như. Cha ơi, tất cả con dâng hết thảy lên cho cha ngài cha ơi, chúng con hiến hết thảy cho ngài, dâng hết thảy cho ngài. Xin cha ngài hãy lắng tai nghe và nhận lời cầu nguyện của chúng con và làm thành những điều chúng con cầu xin và ao ước. Người khen ngài, người khen sự thần tình của ngài cha ơi, chúng con đón nhận cái sự chúc phúc của ngài và sự trả lời của ngài trên những lời cầu nguyện chúng con với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hoa. Xin Chúa ban phước chị Hoa. Cảm ơn Chúa. Dạ, bây giờ này anh chị em chúng ta có điều gì muốn dâng lên để hội thánh cầu nguyện không ạ? Cảm ơn Chúa.
Rồi, xin dâng lên cho mẹ Hoa là Jonah Thiên Kính thì kỳ về tỏ lên rồi, nhưng mà hắn vẫn còn đang đau nhức rồi có bị cảm. Hoa thì cảm tạ Chúa là Chúa chữa lên được 90% rồi, giọng thì con hơi hơi thôi nhưng mà cũng cảm tạ Chúa.
Dạ, mẹ của chị Hoa còn bị cảm hả?
Ừ, mẹ của Hoa bị cảm. Dạ.
Dạ, dạ cảm ơn Chúa.
Dạ, cô Hương, cầu quý anh chị em trong tình yêu của Chúa Jesus Christ, tôi mục sư Đá, cảm ơn, xin là xin cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả quý thầy con của Chúa và những người Việt Nam, mình tư tại Hoa Kỳ đã đóng góp và giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà nguyện tại U Minh. Chúng tôi đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động khoảng hơn một tháng nay. Cảm ơn rất nhiều qua sự đóng góp của quý vị đã công việc của Chúa tại U Minh xây dựng được ngôi nhà nguyện. Xin Chúa ban phước cho quý vị nhận được sung phúc của Chúa tất yêu dạy để bù đắp lại những gì quý vị đã giúp đỡ cho công việc của Chúa ở tại Việt Nam và còn khả năng để giúp đỡ nhiều mà Chúa muốn. Chúng tôi cũng cảm ơn Chúa rất nhiều. Qua sau khi xây dựng ngôi nhà nguyện xong thì Chúa cũng ban phước cho tại nơi đó thì chúng tôi nhất trung bình từ 50 người, và từ khi nhóm lại thờ phượng Chúa cái nơi nhóm lại thì được 8 người đến thờ phượng Chúa, tin nhận Chúa được 8 người. Cảm ơn Chúa, đó là điều mà chúng tôi rất vui mừng. Xin quý đức con của Chúa tiếp tục cầu nguyện cho tại nơi đây. Chúng tôi thì còn đang thiếu những âm thanh để ngợi khen Chúa, cũng như là chúng tôi rất cần có cái TV, cái loa để phát thanh khoảng 10 triệu. Và quý thưa con Chúa tiếp tục cầu nguyện và Chúa đáp ứng cái sự nhu cầu rất cần thiết cho những người thờ phượng Chúa để rồi có đủ cái chuyện để thờ phượng Chúa tốt hơn. Và cũng cầu nguyện đặc biệt xin Chúa ban phước vào tháng 4 này việc giảng phục sinh tại nơi đó, số người tham dự khoảng 100 người, và xin Chúa ban phước để rồi có khoảng 30 thông hữu bằng tin nhận Chúa. Và tháng 6 năm 2020, tôi sẽ tổ chức thánh xuân hè tại nơi đó có khoảng 50 em. Vậy thì năm rồi chúng tôi tổ chức rất là chật, có khoảng 40 em. Thì năm nay thì tại nơi đó có khoảng 50 em. Để vừa qua thánh xuân hè thì chúng tôi sẽ tổ chức cho các cháu sinh viên để có điều kiện để học lời Chúa. Thì các cháu sinh viên cái tương lai hội thánh cũng mặc dù tổ chức rất là nhiều, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua cái việc đó. Cảm ơn Chúa. Cũng vào tháng 6 ngày 20 tôi cũng tổ chức thánh bình khoảng 100 em. Chúa cũng ban phước để rồi hội thánh con dân của Chúa tại hội thánh sẵn sàng dân trung quốc tình của mình để giúp đỡ cho thánh kinh hè, để rồi qua thánh kinh hè các cháu đều được học lời của Chúa, để các cháu thấm nhận lời của Chúa và được lớn lên bởi lời của Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em mời chị Nguyễn Oanh cầu nguyện cho mẹ của chị Hoa Florida với lại những cái nhu cần mà hội thánh ở U Minh Mục Sư Đáng vừa nêu lên đó. Chị Oanh, em mời chị Oanh. Chị Oanh có đó không?
Amen, cảm ơn Chúa.
Dạ. Mẹ chị Hoa đang bị cảm, chị Oanh. Dạ.
Dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin hiệp với anh trong sự cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Vì buổi học sáng hôm nay Chúa muốn dạy dỗ chúng con là hãy tha thứ cho nhau và hãy yêu thương nhau. Vì Chúa nói với chúng con rằng nếu các ngươi không tha thứ cho anh em của mình thì Cha ta ở trên trời cũng không tha thứ cho các ngươi. Đó là mạng một mà Ngài muốn chúng con tất cả tôi tới con cái của Ngài, dân sự của Ngài phải vâng theo mạng lệnh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Chưa giờ này con cũng xin dâng mẹ của Hoa trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Con cũng được nghe Hoa nói là sáng hôm nay cũng đã làm chứng trên đường lai. Cảm ơn Chúa, Ngài cũng đã chữa lành hết 90% trong sự ăn năn, và Chúa cũng đã tha thứ tội lỗi về những điều mà mẹ Hoa đã có những sai phạm với Chúa trước khi tin nhận Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ở cùng với mẹ của Hoa. Chúa ơi, con tin chắc rằng chúng con là những đứa con, chúng con lúc nào cũng muốn cha mẹ của chúng con được khỏe mạnh, được yêu mến Chúa, lúc nào cũng yêu mến, kính sợ Chúa và yêu thích gì mối của Chúa. Và xin Chúa Ngài là đấng nhân từ thương xót, Ngài cũng là đấng chữa lành. Giờ phút này Chúa ơi, bệnh cảm chẳng là cái gì, Chúa ơi, trong danh quyền năng của Ngài, Ngài có thể làm trỗi hơn mọi điều mà chúng con suy tưởng và cầu xin. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành cho mẹ Hoa, và xin Chúa Ngài đặt bàn tay đóng đinh của Ngài chữa lành hoàn toàn cho mẹ của Hoa ngay giờ phút này, cha ơi. Và con tin chắc rằng Hoa sẽ sớm lên đường lai, và cảm tạ ơn Chúa vì ơn lành của Ngài đã chữa lành cho mẹ của mình. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài thương xót bà, ban cho bà có sự thông minh khôn ngoan. Cùng hiệp nhau mà cầu nguyện. Hallelujah. Giờ này con cũng xin dâng mục sư Đáng ở Cà Mau. Ở Cà Mau phải không ha? Mục sư Sáng con. À, dạ. Hallelujah. Chúa ơi, Ngài đã nghe
mục sư Đáng, mục sư Đáng. Mục sư Đáng, mục sư Đáng.
Nhu cầu thực cần thiết của mục sư Sáng vừa mới trình bày với chúng con, cũng như muốn tất cả tôi tới con cái của Ngài ở đây hiệp với mục sư cũng như hội thánh của Chúa nơi đó để dâng lên lời cầu nguyện đến với Chúa. Chúa ơi, mục sư Sáng cũng cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho hoàn tất hội thánh ở nơi đó, và đã có hơn 50 em đã tin nhận Chúa, và Ngài cũng đã phát triển hội thánh ở đó càng ngày càng đông hơn. Vì Chúa nói rằng đến thời kỳ Ngài đã gần trở lại thì phải ăn năn và đem nhiều linh hồn trở về với Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con chúc phước lên chức vụ của mục sư, cũng như là xin Chúa Ngài ban ơn, làm ơn, ban ơn của Ngài trên mục sư để lời nói mục sư và lời rao giảng lời Chúa cho tất cả mọi người có một cái sự xúc tích và thúc đẩy mọi người phải chạy đến nhanh với Ngài để ăn năn trong thời kỳ sâu rốt này. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban ơn cho ông, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, ban cho gia đình của ông có một đời sống dư dật giàu có từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, cũng như trên nhu cầu của hội thánh cũng cần có những cái âm thanh nhạc cụ để chúng con có những bài ca tiếng hát để chúng con dâng lên cho Chúa trong trước buổi thờ phượng Ngài. Cha ơi, con tin chắc rằng Ngài cũng có đã sắm sẵn cho mục sư, cho hội thánh của Ngài ở đó tất cả rồi, Chúa ơi. Nhưng mà Chúa cũng vẫn muốn chúng con cầu nguyện dâng lên cho Chúa từng chi tiết một, vì chúng con, Chúa muốn chúng con trông cậy nơi Chúa trong mọi đàn, dù việc lớn hay việc nhỏ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài chu cấp cho hội thánh của Chúa nơi đó đầy đủ phương tiện, đầy đủ nhạc khí, nhạc cụ để mà tôn vinh Chúa, hoặc có còn những cái điều gì thiếu nữa thì xin Chúa Ngài đổ đầy lên hội thánh của Chúa nơi U Minh Cà Mau. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc phước cho mục sư cũng như tất cả dân sự con cái của Chúa ở hội thánh của nhà của Chúa càng ngày càng mạnh mẽ hơn về thuộc linh cũng như về thuộc thể, và giàu có dư dật từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, giờ này con cũng dâng đất nước Việt Nam của chúng con trong tánh bóng toàn năng của cha. Cha ơi, Ngài biết rằng là chúng con là người Việt Nam, chúng con thuộc về dân tộc Việt Nam và chúng con luôn hướng về đất nước của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã phục hưng rất nhiều về đất nước của chúng con từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Hallelujah. Chúng con dâng lại cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Xin Chúa Ngài gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên đất nước của chúng con, trên dân tộc của Việt Nam của chúng con, trên họ hàng thân nhân của chúng con còn ở nơi đó, Cha ơi. Và tất cả tôi tới con cái của Ngài có sự sáng của Chúa, thì khi sự sáng của Chúa đến thì tất cả mọi sự tối tăm chúng nó phải lui và chúng nó phải bị khô héo và phải hủy phá chúng nó ra khỏi khỏi đất nước Việt Nam của chúng con để sự sáng của Chúa tồn tại nơi đó. Xin Chúa chạm vào tấm lòng tất cả những người dân của Việt Nam của chúng con cũng như anh chị em họ hàng của chúng con vẫn còn nơi đó, để mở tấm lòng ra ăn năn chạy đến Ngài, ăn năn Chúa ơi, ăn năn và thờ phượng Chúa. Xin Chúa Ngài là đấng cứu rỗi linh hồn của họ, cũng như là xin Chúa Ngài tha thứ hết tội lỗi của họ bấy lâu nay đã không thờ phượng Chúa, ăn của trời, uống của trời nhưng mà không thờ phượng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng con như thế nào thì xin Chúa Ngài cũng cứu hết tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúng con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Hallelujah. Và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho chị Ân. Dạ, đã cầu nguyện cho. Hóa có một cái nhu cầu nữa là xin chị em hiệp vị họ cầu nguyện cho Hóa cái bán nhà và bán đất ở Việt Nam ấy. Thôi chị Ân tiếp lên chị Ân. Nghe chị Ân cầu nguyện việc mua bán nhà cửa trên trên gia đình Hóa. Mọi sự
Amen.
Được tiến hành nhanh chóng.
Dạ. Tất cả những gì chúng con có đều thuộc về Ngài. Tất cả những gì chúng
Amen.
Con có đều do Ngài ban cho chúng
con. Amen.
Chúng con rằng chúng con phải biết sử dụng đồng tiền mà Chúa ban chúng con.
Amen.
Để mà chúng con sử dụng cho hệ thống của Chúa, nhà của Chúa,
Amen.
Của Chúa và cho gia đình của chúng con.
Amen.
Để làm vinh hiển danh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
Amen.
Chúa ơi, Ngài cũng đã mở mắt hai vợ chồng Hoa Phong, Hoa Nguyễn và
Amen.
Hai vợ chồng
Amen,
đã biết được ý muốn của Chúa là
Amen. Cảm tạ Chúa.
Phải xây dựng cho con cái của mình ở nơi đây cũng như
Amen. Cảm tạ Chúa.
Thế hệ sau cho con cái của mình
có Chúa.
Một cái nơi để
cảm tạ Chúa.
Thờ phượng Chúa cũng như có một nơi
cảm tạ Chúa
người
khen
ngợi
cho
Chúa.
Cảm tạ Chúa.
Vì chương trình của Chúa rất là tốt đẹp cho đời sống của mình. Amen.
Cảm tạ Chúa.
Con
cảm tạ Chúa người sinh ngài.
Mà còn những cái điều gì mà Chúa đã ban cho Hoa rồi Chúa ơi.
Amen. Cảm tạ Chúa.
Vì em cũng đã đặt cọc là chỉ
giữ
được 5 tháng hoặc 6 tháng gì. Con cảm tạ ơn
Chúa.
Con cầu xin Chúa ngài chúc phước gia đình của hai còn đang ở Việt Nam, những người nắm giữ chăm sóc dùng tài sản của
Chúa.
Nhưng mà chúng con biết rằng Chúa là đấng gìn giữ và Chúa là đấng thành tín, vì Chúa biết rằng Chúa biết rằng em đã dâng một phần mười cho Chúa và Chúa nói
Chúa.
Rằng chính một phần mười còn lại Chúa là đấng sẽ gìn giữ cho em. Con cảm tạ
Chúa
lên những người cũng đã giúp em chăm sóc những đất hay nhà ở nơi Việt Nam. Dạ, ngày em cũng cầu xin Chúa ban phước chúc phước ban ơn cho những người có nhu cầu muốn mua. Xin Chúa ngài cho em bán nhà đất ở Việt Nam một cách nhanh chóng và trong thánh ý của Chúa, trong sự ban cho của Chúa và tất cả đều rập ràng trong thánh ý của ngài.
Cảm tạ Chúa người xin ngài
chờ đợi đến ngày mà chúng con nghe được những tin vui từ nơi gia đình của em.
Hallelujah.
Cũng như là nghe tin những phép lạ lùng mà ngài đã làm cho em, cho chúng con có đức tin càng ngày càng dâng động hơn.
Cảm tạ Chúa
người xin chịu lòng Chúa ơi, vì chúng con
chúng
con toàn năng của ngài, vì chúng con không lo sợ gì hết, bởi vì chúng con đã dâng hết mọi việc từ việc lớn việc nhỏ như tâm tính
cảm tạ Chúa người khen ngợi
của cha trong bàn tay yêu dấu của ngài của chúng con, biết chắc rằng cha của chúng con là đấng yêu thương chúng con, cha của chúng con là đấng giàu có, cha của chúng con là đấng thành thánh, ngài luôn mang chúng con những điều tốt nhất, những điều hạnh phúc nhất và những sự giàu có nhất trên thế gian này, vì cha của chúng con là đấng giàu có, ngài ban cho con cái của ngài được thừa hưởng
cái nghiệp hoàn cảnh trở lại chúng con có ơn cha rất là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài thúc giục những người có nhu cầu muốn mua hoặc như thế nào, Chúa ơi con không biết, nhưng mà Chúa là đấng sẽ làm hoàn thành ý nguyện của em. Con cảm tạ ơn Chúa và con tin chắc rằng đây cũng là một điều xin phải lẽ để mà cho gia đình của em có một cái suy nghĩ là ở thành Jerusalem, tức là đất nước Mỹ mà Chúa đã ban cho gia đình của em sinh sống và sinh hoạt ở nơi nước Mỹ này, thì đó cũng là một cái Jerusalem tại nơi đại tại nơi nước Mỹ này, Chúa ơi. Alleluia, vì chúng con không thể nào mà đứng ở bên đây mà chúng con sống hai quê, hoặc là chúng con đứng bên đây mà chúng con trông vợ vào núi khác. Con cảm tạ ơn Chúa, hallelujah, đây là sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa Ngài chúc phước cho người nhà của em bên đó để mà đăng báo hoặc là để bản bán nhà đất của em, Chúa ơi, để đến ngày mà em về em chỉ cần ký giấy tờ thôi. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa Ngài biết rằng là em rất là bận rộn trong công việc làm ăn, cũng như trong thời gian vừa rồi Ngài cũng thử thách đức tin của Hoa trong sự thiếu thốn, mặc dù thiếu thốn về vật chất, tiền bạc, nhưng mà em vẫn đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa. Xin Chúa Ngài cho em hoàn thành ý nguyện của mình, Cha ơi, để làm vinh hiển danh của Chúa trên đất này, để họ nhìn vào và thấy rằng gia đình của chúng con là một gia đình tràn đầy phước hạnh. Gia đình của chúng con có Chúa là một gia đình sống trong thánh ý của Chúa, sống trong sự sáng của Chúa và sống như thiên đàng trên đất này. Con cảm tạ ơn Cha, con dâng sự vinh hiển cho Ngài, và Chúa cũng ban phước cho gia đình của em, cho cháu Trường Sơn, cháu Hải, cháu Tony cũng Emily, là những đứa trẻ sẽ tiếp tục nhìn gương của cha mẹ của mình, cũng như là theo gương của anh mình là Trường Sơn, để quyết định một cuộc đời dâng mình cho Chúa. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Con công chính con công bố chúc phước lên gia đình của Hoa Phong, Hoa Hoài và Phong Hà Nguyễn và Phong Nguyễn, hallelujah, và tất cả các cháu trong quyền năng của Ngài, và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, hallelujah.
Amen, amen, hallelujah. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước cho chị Ấn cũng như tất cả mục sư và anh chị em mình. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa.
Là những lời con xin chúng con lòng thành cho chúng con ạ.
Có một lẽ là cũng xin cảm tạ Chúa, và cũng cảm tạ ban lãnh đạo trong lớp học sư cho cũng đã giúp đỡ cho em trong cái phần tang lễ của vợ em, thì em cũng cảm ơn mà trong lớp học tất cả anh em, nhất là người Việt Nam ở bên nước ngoài, ở nước Mỹ đã có góp phần để cho trong phần yêu cho gia đình em. Em tạ ơn Chúa, xin Chúa cũng ban phước cho tất cả mọi người đã có tấm lòng, xin Chúa ban phước lại để bù đắp những tình yêu thương của anh em mà giúp đỡ cho gia đình. Cảm ơn Chúa, và cảm ơn tất cả lớp học.
Amen. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ thầy tên gì đó, em bữa âm nói em quên thầy tên gì thôi.
Thầy Nghiệp.
Mà... Dạ thầy Nghiệp hả? Dạ
thầy Nghiệp.
Dạ cảm ơn Chúa. Dạ tăng lễ mọi sự tốt lành hả thầy Nghiệp hả? Dạ.
Dạ.
Dạ cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ còn có ai có điều gì muốn dâng lên thì giờ này nữa không ạ? À? Trước khi chúng ta là đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta hát lạy xin Chúa. Dạ, còn có ai muốn dâng lên điều gì nữa không? Cảm ơn Chúa.
Chào một sư Hải, chào tất cả các chị em. Đây được, chị Điệp em chào đây.
Dạ, chào chị Điệp.
Dạ, thầy đã kể có khách nên giờ trễ, cảm ơn Chúa. Nhờ thầy cầu nguyện dùm cho gia đình chị. Rồi, cảm ơn Chúa, thì dâng lời cảm ơn Chúa trước là chích ngừa khám sức khỏe của gia đình em của chị đó được qua khỏi tốt lành, nhưng mà còn kẹt lại Dũng chồng của Thu được có hai mẹ con à. Duy thì không được đi tại vì lớn quá, còn bé Khanh nó 23 tuổi được đi, vậy với lại mẹ là em của chị là Thu á, hai mẹ con hơi còn Dũng chồng của Thu thì giống như thử đàm á, còn kẹt lại, họ bắt uống thuốc ở chừng vài tháng nữa ha, nó nghe nói là 2 tháng rưỡi đó. À, chị Phương chị nói nên tạm Chúa đi, thì 2 tháng rưỡi là rất là nhẹ rồi, hồi xưa giờ là uống 6 tháng không á. Ừ, giờ đi được người nào thì đi, hai mẹ con đi trước đi rồi Dũng còn ở lại, thì còn Duy á lại thì xin Chúa cũng cho Duy đi sau, còn Dũng thì uống thuốc xong rồi đi, chứ cho 2 tháng rưỡi. Chị dâng lời tạ ơn Chúa, mọi điều Chúa là tốt lành. Nhờ vậy cầu nguyện cho Dũng ở lại bình an với lại Duy á, xin Chúa có chương trình Duy cũng cho được cho con được đi sớm. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhất và điều thứ hai là con của chị Trung nó còn đang ở bển, 25 này nó về. Trung và Thị Linh hai vợ chồng nó, xin Chúa cho nó đi về đây trong sự bình an, chứ gìn giữ những ngày còn ở lại. Cảm ơn Chúa. Và chị cũng cảm tạ Chúa là sáng nay con gái chị nói là bác sĩ cũng nói là đứa con nó chắc cũng có bị ảnh hưởng đó. Rồi nó có buồn, nhưng mà cảm ơn Chúa là sáng chị có dâng lên Chúa, trên mấy chị em đời sống mới cũng có cầu nguyện bứt phá những cái sự lỗ xả Chúa cho mọi sự tốt lành. Vậy cũng cầu nguyện cho con gái chị nó có sự bình an với lại chồng của nó đó, là tên Chất Tiên, gái chị tên Ngọc Trinh, Chất Tiên thì tên chồng của nó, cho có sự bình an và nó đừng có lo lắng, mà nó hai chồng nó khóc nói không công bằng hai chồng nó. Mà chị cũng tìm lời an ủi và cầu nguyện cho cháu nó giữ đứa bé. Xin Chúa ngài có quyền, Chúa nghe lời cầu nguyện của mình, bứt phá những cái sự lỗ xả đó thì Chúa sẽ lấy ra con, đứa con nó, chị tin là Chúa sẽ ban cho được tốt lành. Cảm ơn Chúa, mà quan trọng là hai vợ chồng nó có đức tin. Xin Chúa cho nó có đức tin mà nắm lấy Chúa bình an. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Ray, cảm ơn tất cả các anh chị em. Chị đã ở trong tiệm này chị không còn nhiều được.
Rồi chị giờ nói chị giờ nói bất cứ dâng lời một lần nữa, dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhận lời cầu xin của mục sư và tất cả chị em nơi đây đã cầu xin cho gia đình của chị. Thì tự nhiên không sáng nay 5 giờ mấy chú thức dậy, có sao lạ quá, lâu rồi chú không thức mình dậy như vậy. Mình thì hướng về thằng John, cái mình cứ cầu nguyện nó sao kỳ vậy ta. 5 giờ mấy cái mình cũng vâng lời Chúa, mình có cầu nguyện tiếng lạ thôi, không có biết chuyện gì. Nhưng mà sau đó thì check khoảng 15-20 phút sau thì chị check, tại vì mấy bà con nó có cái 360 đó để đâu cũng biết hết trơn, thì thấy con Thi nó đang moving, tức là John nó đang chuẩn bị bay về lại Florida. Thành ra là mình không biết cái gì, nhưng mà Chúa cầu nguyện cũng cảm tạ ơn Chúa, và Chúa thức mình dậy để cầu nguyện. Thì giờ chắc là cũng về được bình an rồi, tại vì có 1 tiếng mấy đấy thôi. Thì dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhận lời cầu xin. Chị cũng lo lắng không biết rằng là đây có phải là ý thánh của Chúa không, và chị nói là Chúa ơi, nếu mà đúng là cái người mà Chúa đã chọn cho con gái của con, như là Chúa sắp xếp trong cái cuộc hôn nhân sau này á, thì Chúa ứng chứng cho tụi nó tiến hành nhanh á. Chứ con gái của con 25 tuổi rồi, mà John thì mới có 22 à, hôn nhau 3 tuổi. Nếu mà chờ John này thì con Thi không có muốn nó sanh con hoặc là lập gia đình trẻ giống như con á, tại vì chị 31 tuổi chị mới lập gia đình, thành ra là mình lớn tuổi mà con mình vẫn còn nhỏ. Cảm tạ ơn Chúa thì Chúa đã ứng chứng liền luôn, tại mình nói nếu không có thì Chúa cắt đứt liền cho tụi nó, để cho đừng có mà vương vấn á. Thì Chúa ứng chứng là hai cháu nó tiến hành, ấy là hai cháu nó đi đến MV, và chắc cũng cũng có suy nghĩ đến đám cưới hôn, kết hôn như thế nào thì chưa có cơ hội để nói với đứa con gái. Mà cảm ơn Chúa thì ngài cũng gìn giữ hai đứa đó, gìn giữ hai đứa tụi nó không có mà tạo cơ hội gần nhau. Thì trong cái những cái hình đính hôn mà tụi nó post lên, John post lên Facebook có thấy nó hôn nhau, nó cũng hôn bằng má rồi, mà mình biết chắc chắn là tụi nó cũng chưa bao giờ có hôn nhau nữa. Tại vì mình con cái chị biết đó, nên cũng cảm tạ ơn Chúa là hai đứa cũng gìn giữ cho đến ngày cưới. Thì xin Chúa ngài cũng, nếu mà đẹp ý thánh của Chúa thì Chúa cũng khiến cho gia đình của John nó cũng ủng hộ và cho tụi nó cưới nhau sớm, để mà không có cái gì phạm tội với Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Với lại xin
mọi người cầu nguyện cho Karen là con của em chồng của anh đó, tên là Karen, K-A-R-E-N. Cổ đang có bầu, thì cũng là hôm bữa mình cũng có cầu nguyện thì cổ có thai. Thì bác sĩ nói là nếu mà 19 tháng 2 này mà không nở hay cái gì không biết nữa, tại vì bà nói mình không hiểu, thì sẽ chích thuốc dục cho đứa bé ra. Đó, thành ra là xin Chúa cho sinh nở bình thường, tại vì cũng lớn hơn 40 tuổi rồi, thành ra chắc nghĩ cũng không có được dễ dàng đó. Thì xin Chúa này làm phép lạ để cho họ biết được quyền năng của Chúa và phép lạ của Chúa, chứ không phải là bà Maria, mà chính là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa để cho họ biết rằng tại vì Donna cũng đến đây, tự nhiên không gặp mình để chắc tay, nói là cảm ơn thiết đã cầu nguyện, bây giờ làm ơn cầu cho con tôi nó đi nọ. Thì thấy cũng có lòng thành của cổ đó, là cũng tin nhận Chúa. Cổ cũng biết rằng là mình là đạo tin lành, mình chỉ thờ phượng Chúa thôi chứ không có thờ đức mẹ. Giống như có một lần chồng của chị có hỏi rằng là ủa tại sao có đạo du kỵ vậy, tại sao á cũng như là Maria đó là mẹ của Chúa Giêsu, tại sao không thờ người nọ. Và lúc đó mình không có biết cách giải thích, tại vì nó cũng giỏi mà mình cũng không có biết nói, tại vì nói ra thì dễ có bị vấp phạm lắm. Thành ra là mình cứ nói là giờ anh cứ đọc lời của Chúa đi, anh sẽ hiểu thôi. Mà ông đâu có đọc lời của Chúa đâu, ông hiểu. Thì giờ đây cái xin Chúa ngài làm phép lạ để cho Karen đó, được nở ra, sanh nở bình thường, không cần thúc giục đó. Thì theo Chúa sẽ mở tấm lòng của họ để họ biết rằng chỉ có Chúa là đấng ban cho, và Chúa là đấng làm phép lạ, chứ không phải là người khác, người nào khác, thần tượng nào khác. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Amen.
Amen.
Vậy yeah. cho phép chị được nói cái này nữa được không? Dạ.
Yeah.
Dạ. Yeah. Em cầu nguyện cho Esther nó mổ đó. Ngày hôm qua anh nó đưa tin lên là chưa có tỉnh, mổ não lần thứ hai đó. Xin Chúa cho tỉnh lại rồi phục hồi nhanh chóng và công bố là không có tái lại nữa trong cái não của Esther. Cảm tạ Chúa. Vì Esther đã mổ lần này lần thứ ba rồi, cái lần ung thư một lần, ung thư bầm ngực rồi não, sau đó não, rồi bây giờ nó mọc ra thêm đó một miếng thịt đó, nên bác sĩ quyết định mổ thêm lần nữa. Cho nên xin Chúa cho chấm dứt, không tái lại nữa, và cho các tờ tỉnh lại khỏe mạnh bình thường. Cảm ơn Chúa, thờ phượng Chúa, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn dây, và cảm ơn cả các anh chị. Chúa cho anh Chúa, cho tất cả các anh chị em. Chị xin bấm mềm nghe nha. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, nãy chị Oanh nói thầy ở bên Việt Nam tên gì em quên này, để em nhắc lại chị Oanh.
Nghiệp.
Ok, dạ, chị Nghiệp. Dạ. Dạ em xin mời mục sư cũng như anh chị chúng ta hướng về Chúa. Em xin được phép cầu nguyện nha. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Con tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng là đấng tạo dựng nên trời đất và đấng cứu rỗi linh hồn của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài trên đời sống của chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa hứa với chúng con rằng nơi nào có hai ba người nhân tay nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Và khi chúng con thuận nhau ở dưới đất cầu xin bất cứ điều chi thì Cha sẽ làm cho, và khi chúng con cầu nguyện với đức tin thì được tất điều đó đã ban cho, chúng con đã được. Con cảm ơn Ngài. Giờ này con cầu xin Cha Ngài ban ơn thăm viếng gia đình của thầy Nghiệp. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho tang lễ của vợ của thầy được mọi sự tốt đẹp, và thầy cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương của anh chị em của chúng con ở nơi đây. Chúng con đã giúp đỡ cho gia đình một số tiền để làm tang lễ. Con cảm ơn Ngài, và qua đó thì cũng khích lệ cho thầy trong cái sự hầu việc Chúa, cũng như khích lệ trong tình yêu thương của anh chị em chúng con trong đấng Christ đối đãi với nhau, lòng yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Xin Chúa tiếp tục sử dụng cuộc đời của thầy Nghiệp còn lại cho sự vinh hiển của Ngài. Xin Chúa sức dầu tràn đầy ơn của Ngài trên thầy Nghiệp để thầy dấn thân vào công trường thuộc linh để rao giảng lời Chúa cho những người chưa biết đến Ngài, và nhiều người sẽ được cứu qua cuộc đời của thầy Nghiệp. Con cảm ơn Ngài. Và nhiều gia đình cũng được biến đổi qua Chúa sử dụng thầy Nghiệp trong ơn của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa sức dầu bội phần trên đời sống của thầy Nghiệp. Con cảm tạ ơn Ngài. và xin Chúa ban ơn tiếp trợ tài chánh cho thầy. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng con là đứng giàu có. Con tin chắc rằng những điều mà có cần trong đời sống của thầy, trong sự hầu việc Chúa, Chúa sẽ cung cấp một cách đầy đủ theo sự giàu có dư dật của Ngài trong nơi vinh hiển, trong Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Đức Chúa Trời của chúng con là đứng yêu thương và Đức Chúa Trời của chúng con là đứng thành tín. Ngài sẽ ban ơn và chăm sóc đời sống của thầy. Hallelujah, Ngài bảo vệ thầy như con ngươi của mắt Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Và con cũng biết rằng cái bệnh dịch corona cũng đang lan tràn đến Việt Nam. Xin Chúa Ngài cũng bảo vệ thầy nghiệp cũng như các tôi tớ của Chúa Việt Nam, những người đang hầu việc Chúa, những người đang dấn thân vào công trường thuộc linh, cho những linh hồn hư mất. Xin Chúa bảo vệ các tôi tớ của Chúa Việt Nam một cách đầy ơn Chúa. Chúa ơi, không có dịch lệ virus nào được làm hại đến các tôi tớ của Chúa ở Việt Nam. Con cảm tạ ơn Ngài cũng như gia đình của họ, con cái của họ. Con tạ ơn Ngài. Chúa ơi, con cũng nhớ đến gia đình của chị Điệp và chị có một sự khao khát rằng chị Thu là chị của chị cũng như các cháu gia đình được phỏng vấn để sẽ được đi qua Mỹ này. Xin Chúa ban ơn cho mọi sự được tốt lành và các cháu giống như là anh Dũng cũng như anh Duy không được qua trong thời gian này. Nhưng xin Chúa cũng ban ơn và Ngài thăm viếng để cho mọi sự được trở nên tốt đẹp để Dũng cũng như Duy cũng được qua đến Mỹ này để họ có cơ hội để phục vụ Đức Chúa Trời, họ có cơ hội để làm việc và nuôi sống gia đình cũng như là có cơ hội để đi ra rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài, gia đình được đoàn tụ trong ơn của Chúa. Con tạ ơn Chúa, con ngợi cho Ngài. Con chúc phước cho mọi giấy tờ, mọi việc được tốt lành trong ơn của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì chỉ có khi Đức Thánh Linh của Chúa Ngài giữ phần trong cuộc đời của chúng con, Ngài giữ phần trong mỗi chương trình, mỗi sự việc, mỗi từ việc nhỏ đến việc lớn thì mọi sự sẽ được thành công, mọi sự sẽ được tốt đẹp, mọi sự được Chúa ban ơn. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa Thánh Linh Ngài thăm viếng và giữ phần trong gia đình này. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để cho gia đình này có tấm lòng nhờ cậy, tin cậy nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho Trung và vợ của Trung sẽ trở về Mỹ này trong ơn của Chúa. Xin Cha gìn giữ Trung và vợ của Trung dưới cánh bóng toàn năng của Ngài. Không có bệnh tật hay dịch lệ nào được đến gần con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa cũng làm cho tấm lòng của Trung khao khát Ngài, yêu mến Ngài và thờ phượng Ngài. Hầu việc Chúa, Chúa ơi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời có khiến lòng người ta thay đổi. Xin Chúa đập vỡ tấm lòng bằng đá thành tấm lòng bằng thịt. Con cảm ơn Ngài. Để cuộc đời của Trung còn lại cũng giống như cha mẹ của mình sẽ thờ phượng và hầu việc Ngài. Hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí của Trung và vợ Trung. Con cảm tạ ơn Ngài. Con chúc phước cho gia đình này được thịnh vượng hồn linh thể xác. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Cha. Con nhớ đến Trinh, Chúa ơi, Trinh và Justin. Trinh đang có thai và xin Chúa ban ơn thăm viếng thai nhi này. Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ để cho tất cả những sự sai trật trong cái bào thai này không còn nữa. Xin Chúa tha thứ cho gia đình dòng tộc của chị Điệp. Nếu mà có những sự sai trật trước mặt Ngài thì xin Chúa cũng tha thứ và bẻ gãy tất cả những linh của sự rủa sả để không còn ảnh hưởng đến thai nhi. Con cảm ơn Ngài. Con chúc phước cho thai nhi này được phát triển một cách tốt lành bình thường trong ơn của Chúa. Thánh Linh của Ngài đáp đầu. Con cảm ơn Ngài. Và không những thai nhi này không có bất cứ một sự gì trục trặc, nhưng mà thai nhi này được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh từ trong bụng mẹ. Con cảm ơn Ngài. Để khi đứa bé chào đời thì được dâng lên cho Chúa để Chúa sử dụng và hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn để cho đức tin của Trinh và Justin được neo chặt trong ơn của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Để cho xin Chúa Ngài giơ bàn tay quyền năng của Ngài nắm lấy cuộc đời của Trinh và Justin để ai em không còn rời xa Chúa nữa. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, những điều gì vi phạm trên đời sống của Trinh và Justin, xin Chúa cũng tha thứ và Ngài quỷ phá hết tất cả những tà linh, uế linh, ác linh, những linh nào đang bám víu trên đời sống của hai em mà gây sự cản trở trong cuộc sống hôn nhân cũng như là bào thai, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ giờ này phải tan biến hết trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Để cuộc đời của Trinh và Justin đi theo Chúa một cách đẹp lòng Ngài, kính sợ Ngài. Con chúc phước cho cặp vợ chồng này sẽ trở nên một người được Chúa đẹp lòng, những người được Chúa đẹp lòng, những người làm vinh hiển danh của Chúa và đi theo Chúa đến trọn cuộc đời mình. Con cảm ơn Ngài. Dâng con trẻ lên cho Chúa nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài để cả gia đình này sẽ phục sự Đức Giê-hô-va và gia đình của chị Điệp, gia đình chị Thu cũng như là gia đình của Trung và Trinh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Cha toàn năng của chúng con. Trời, Esther là đứa con yêu dấu của Ngài. Con cầu xin Cha Ngài cũng ban ơn cho Esther được tỉnh trở lại, vì qua ca mổ này thì em đã còn chị hồi tỉnh xin sự ban ơn và chúc phước của Chúa trên đời sống của Esther để Esther vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Esther có đức tin nơi lời của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Và qua cái cuộc giải phẫu này thì không còn bất cứ một cái cuộc giải phẫu nào tiếp theo nữa. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn cho Esther được phục hồi một cách nhanh chóng. Esther đã mổ lần này lần thứ ba rồi. Xin Chúa Thánh Linh Ngài hành động và làm việc trên cuộc đời của Esther. Chúa ơi, để qua điều này, qua cái sự thăm viếng của Chúa thì Esther một lòng một ý, hết lòng hết dạ để thờ phượng và phục vụ Ngài. Hallelujah. Và biết rằng để chỉ có ơn của Chúa thì em mới được phục hồi và trở lại một cách tốt lành trong ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa thăm viếng Esther một cách đặc biệt. Và xin Chúa ban ơn trên gia đình của Esther để vợ chồng con cái cũng biết cảm tạ Chúa và dâng cuộc đời mình để hầu việc Đức Chúa Trời. Để dâng cái sự cảm tạ ngợi khen Chúa trên đường dây này, Chúa ơi, vì ân lành của Chúa đã đậu trên đời sống của em. Con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Chúa. Con chúc phước cho gia đình của chị Điệp cũng như gia đình của Esther cũng như gia đình của thầy Hiệp, Chúa ơi, là cũng người được đẹp lòng Đức Chúa Trời và đi theo đường lối của Ngài, kính sợ Ngài, mão trì thiên vinh hiển. Chúa ơi, đang chờ đợi họ, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Trên thiên quốc, những điều gì mà con cái của Đức Chúa Trời làm, gia đình thầy Nghiệp cũng như gia đình chị Điệp, gia đình chị Thu, gia đình Esther làm, thì làm trong tình yêu thương và được Chúa Thánh Linh ấn chứng. Con cảm ơn Ngài để những phần thưởng trên thiên đàng. Chúa ơi, được sẵn sẵn cho những kẻ kính sợ và yêu mến Ngài. Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, những lòng của họ chưa nghĩ đến, nhưng Chúa đã sẵn sẵn cho những kẻ yêu mến Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Cha ơi, Chúa ơi, chị Oanh cũng dâng đứa con của mình là Thi và John lên cho Chúa. Cầu xin ban cho Cha ban ơn để cho hôn lễ này được cử hành một cách tốt đẹp trong ơn lành của Ngài. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ hai em trong cái sự thánh khiết và trong sạch của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài giữ phần trong hôn lễ này để hôn lễ được diễn ra một cách tốt đẹp. Và bên gia đình của John cũng có một cái sự đồng ý và yêu thương Thi giống như con của mình. Con cảm tạ ơn Ngài. Và chị Oanh cũng yêu thương John giống như con của mình. Con cảm tạ ơn Ngài. Con chúc phúc cho hôn nhân này được đầy dẫy sự tình yêu của Chúa và sự tốt lành của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho Thi và John. Chúa ơi, dân cuộc đời mình hầu việc Chúa, làm sáng danh Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng cung cấp tài chánh cho chị Oanh cũng như gia đình của chị Oanh một cách đầy đủ hơn những điều chị cầu xin và suy tưởng nữa. Con cảm tạ ơn Cha, ơn ngợi khen Ngài. Chúa ơi, con cũng quên chúc phước bình an cho Trinh và Justin. Chúa ơi, Ngài đến và ban cho các em sự bình an đầy trọn của Ngài, niềm vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài, niềm vui trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Cha. Hallelujah. Chúa ơi, Karen là người em chồng của chị Oanh đang có thai.
Con của người em chồng. Con gái của người em
chồng. Karen là con của người em chồng của chị Oanh. Dạ, con của người em chồng chị Oanh đang có thai. Xin Chúa ban ơn để cho thai nhi được sinh nở bình thường. Chúa ơi, bàn tay của Ngài có thể nắn chúng con trong bụng của mẹ của chúng con, thì Ngài có thể làm được mọi điều, có thể làm cho cái thai nhi này được trở nên tốt lành và cái người nữ này sẽ được sanh bình thường, không có phải chích thuốc dục hay là phải được mổ gì. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Thì chúng con kêu cầu với đức tin, thì con tin chắc rằng đứng toàn năng Ngài có quyền làm trọn mọi điều chúng con cầu xin trong sự tốt lành, trong sự vinh hiển của Ngài, để sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ, để chúng con cất tiếng lớn ngợi khen Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Xin Chúa ban ơn. Hallelujah. Để cho gia đình của Karen là con của người em chồng này thấy được quyền năng của Chúa, để họ cũng đi theo Chúa và dân cuộc đời của mình hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, con chúc phước cho tất cả anh chị em của chúng con trên đường dây này một lần nữa. Đầy ơn phước của Chúa, đầy sự sức giàu của Chúa, được thịnh vượng hồn linh thể xác, thịnh vượng trong tài chánh, để có dư dật hầu việc Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài, làm sáng danh Ngài, giúp đỡ cho những nơi công việc Chúa có cần, giúp đỡ cho hội thánh địa phương, giúp đỡ cho những người nghèo khổ, giúp đỡ cho những người mồ côi cũng như là người quá bùa. Con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con chúc phước cho tất cả anh chị em của chúng con trên đường dây này thịnh vượng tài chánh, Chúa ơi, để không có bất cứ điều gì mà chúng con muốn dâng hiến cho công việc của nhà Đức Chúa Trời mà bị ngăn trở. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Chúc phước cho những chị em làm neo, chúc phước cho những chị em làm những công việc khác, được ơn trước mặt Chúa, được ơn trước mặt mọi người. Con cảm tạ ơn Ngài. những sự vinh hiển của Chúa trên đời sống của chúng con. Và đặc biệt chúng con chúc phước cho tôi tớ của Chúa được đầy dạy sự khôn ngoan của Ngài, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, để dẫn dắt tôi những cái con chiên của Chúa đi trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật, đi trong lời của Đức Chúa Trời, đi trong lẽ thật của Chúa, để đời sống của chúng con là những đời sống được phước, những đời sống được Chúa đẹp lòng, những đời sống được Chúa sử dụng, những đời sống được Chúa sức giàu và đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và mọi sự trong cánh bóng toàn năng của Ngài được Chúa che chở, bảo vệ, gìn giữ chúng con như con người của mắt Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con nghe nói rằng bệnh virus corona đã đi vào nước Mỹ. Dạ, có những tiểu bang giống như California có đến 6 người đã có virus corona, cũng như là tiểu bang North Carolina này cũng ở trên Raleigh có 9 người, và ở trên vùng của con ở cũng 1 người. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn. Và những tiểu bang khác nữa họ đang thống kê, xin Chúa ban ơn để những tất cả những con cái Chúa thuộc về Ngài không bị dính cái coronavirus này. Con cảm tạ ơn Cha, thì chúng con tin rằng chúng con được Ngài bảo vệ như con người của mắt Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, không có dịch lệ độc hại nào đến gần chúng con được. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Cha và con dâng mỗi đời sống của chúng con lên cho Chúa, và xin Chúa Ngài đẹp lòng chúng con trong lời cầu nguyện, và Ngài đã nhậm lời chúng con cầu xin. Con cảm tạ ơn Ngài và con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ray, cảm ơn Phước em.
Cảm ơn Chúa.
Chúa cũng tạ cho anh chị em đồng ý cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ban phước cho tất cả. Cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ, dạ, xin mời tất cả anh chị em chúng ta cầu đọc bài cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời,
danh Cha
được tôn thánh, nước Cha được lên, ý Cha được lên,
ở đất
cũng như ở trời. Ông Cha chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin Cha thương xót cho chúng con, như chúng con tha tội kẻ phạm nghịch cùng chúng con. Xin Cha để chúng con bị cám dỗ, không cứu chúng con ra khỏi mọi điều ác, tình nước, quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Amen.
Nghe cảm Chúa.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho các tôi tới Chúa ở Mỹ cũng như Việt Nam. Cảm ơn Chúa và tất cả anh chị em của chúng ta một ngày đầy ơn phước Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa sức giàu tất cả anh chị em. Amen.
Amen.
Dạ, yeah, xin kính chào tất cả các anh chị. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa.
Yeah, chào vậy.
Chào ban phước tất cả mục sư, chị Hồng. Chào ban phước cho Ray chia sẻ buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, ban phước cho cô Hường và tất cả anh chị em. Amen.
Yeah. Chúa ban phước cho cả nhà. Chúa ban phước cho chị Hạnh. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa nhiều. Cảm ơn Chúa Ray đã cầu nguyện và đã chia sẻ bài học rất là quý giá. Cảm ơn Chúa.
Để gia đình được
xin mến chào tất cả mọi người ha. Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước gia đình mục sư và các anh chị em một ngày mới phước lành, bình an. Chúa luôn gìn giữ mọi bước đường mình đi. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, em gửi cái bài hát cho chị Hoa rồi nha. Chị Hoa thấy chưa?
Chưa coi. Nãy giờ mắc lo làm chuyện thôi mà. Ok, chút nữa rảnh coi tên Kiều Ray. Kiều chú chút tất cả chị em.
Ray là Thiên Ân phải không?
Dạ, Hồng Ân. Dạ, Hồng Ân.
Là Hồng Ân.
Dạ, Hồng Ân.
À, Ray là Hồng Ân. Còn Thiên Ân là khác nữa hả?
Dạ, Thiên Ân là
khác. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Ray.
Dạ.
Hồng Ân. Tên hay quá. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là trong đường dây này Ray là xứng đáng như là một người hướng dẫn, một người mục sư á. Cảm ơn Chúa.
Dạ, xin Chúa ban phước cho cả nhà. Dạ, dạ.
Dạ, cảm ơn. Xin chào. Dạ, cảm ơn.